Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm bi diệu pháp, ba thiên vàng kim năng tao ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải như lai chân thân nghĩa. Nam mô khai bảo tạng bồ tát. Nam mô khai bảo tạng bồ tát. Nam mô khai bảo tạng bồ tát ma ha tăng. A Di Đà Phật, kính chào quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiện giảng. Đây là bài thứ 67 chúng ta học qua từ rằm tháng 4 năm ngoái cho đến năm nay. Hôm nay là ngày mới của năm, bài giảng đầu tiên của năm mới 2023, một năm mới âm lịch. Năm nay hình như là năm con mèo, đúng không quý vị? Năm Mão. Chúng ta năm mèo thì là năm của linh thiêng, một năm chúng ta bắt đầu nhiều sự tốt lành nếu như chúng ta hiểu được nhất thiết pháp từ tông tướng sanh. Nhưng mà sự đời thì luôn luôn thay đổi, vạn vật luôn luôn thay đổi, không bao giờ đứng yên mãi, cho dù nếu như có muốn đứng cũng không đứng được. Đó là quy luật của vạn pháp. Bởi vì sao? Vì như trong kinh Vô Lượng Thọ nói là biến chuyển vô cùng, tức là biến đổi vô cùng. Bởi vì sao? Tất cả những gì trên thế gian này thật ra mà nói do tâm tưởng sanh. Cho nên tâm chúng ta không bao giờ có hai ý niệm giống nhau. Cho nên cảm ra thế giới gọi là cái hoàn cảnh sống không bao giờ giống nhau. Thiền Giang tạm dừng hai buổi, đúng không quý vị? Hình như ba buổi hay hai buổi thì không chia sẻ với quý vị để dành thời gian trong vòng 10 ngày để tịnh tu. Phải nói là để tịnh tu thì đúng hơn là tịnh tu, bởi vì mục tiêu là không có kết nối với thế giới bên ngoài, để mình có thời gian nhìn lại vào bên trong. Thì quả thật là đúng như người xưa nói, trí sự đa thời, phiền não đa, thức nhân đa sử, thị phi đa. Có nghĩa là nếu mình biết được nhiều chuyện thì phiền não sẽ nhiều, và quen nhiều người thì nhiều thị phi. Cho nên Thiện Trang thấy rất rõ rệt, nếu mà chỉ cần 2 ngày không tiếp xúc với những người bên ngoài, nói chung là mình không có nói chuyện, mình không có biết gì cả, không có ai tiếp xúc qua, tại vì quý vị đa số liên lạc với Thiện Trang từ xa qua mạng xã hội, qua điện thoại vân vân. Cho nên nếu mà không biết thì chỉ cần 2 ngày thì tâm sẽ tĩnh lặng, tự nhiên trí huệ khai mở. Nhìn lại sự đời đúng như người xưa nói, đó là nhân tình tự chỉ trương trương bạc, thế sự như kỳ cục cục tân. Nghĩa là gì? Tình người tựa giấy tờ tờ mỏng, việc đời như cờ ván ván thay. Có nghĩa là gì? Ở thế gian thật ra mà nói, mọi vật trong đó có tình người luôn luôn gì, giống như là tờ giấy, các tờ giấy á, tờ tờ mỏng, mình lật hết giấy này rồi nó qua giấy khác. Còn việc đời á, thì giống như cái chơi cờ tướng, ngày xưa người ta hay nói cờ tướng, bây giờ có cờ vua nhá. Ván ván thay, quý vị thấy ván cờ thay đổi rất nhanh. Và như vậy rõ ràng là gì? Đời là vô thường, và nếu như trong vô thường đó mà chúng ta hiểu được, chúng ta giác ngộ được, thì chúng ta đạt được rất lợi ích. Đời này chúng ta đến nhân gian này không uổng phí một kiếp người. Không uổng phí vì sao? Vì chúng ta biết mượn giả tu chân. Năm mới mặc dù nói chuyện không vui, nhưng mà quý vị nên biết Phật pháp không có gì là không vui. Giác ngộ là vui đúng không quý vị? Không giác ngộ là khổ. Cho nên dù năm mới chăng nữa thì chúng ta cũng phải nhắc đến chuyện quan trọng nhất, đó là việc cấp bách của đời người là việc sanh tử, chứ không như trong kinh Vô Lượng Thọ nói: thế nhân cộng tranh bất cấp chi vụ, tức là người đời, người thế gian cùng nhau tranh đua những cái việc không có cấp bách. Chúng ta hãy tranh đua những việc cấp bách. Việc cấp bách là đại sự sanh tử. Vì sao vậy? Vì giống như người xưa nói: nhân sanh tự điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời cát tự phi. Có nghĩa là gì? Đời người á giống như là những con chim á, mà nó cùng nhau sống ở trong rừng, và khi gặp đại hạn tới á thì phần nào con nào con lấy bay mà đi mà thôi. Vì sao? Vì ở trong rừng á, khi lỡ tới đúng không, bị người săn bắt tới, bị cái chuyện gì tới vân vân, thì phần con chim nào con chim nó bay thôi. Cũng vậy, cuộc đời là những người chúng ta gặp nhau nằm thân bằng quyến thuộc tất cả, khi nào đại hạn đến rồi thì phần ai người đó theo nghiệp mà đi. Cho nên á, người xưa mới nói rằng là đồng dữ nhất trí nhân, nhất dạ thoại thắng ư tự độc thập niên thư. Có nghĩa là nếu mà cùng nói chuyện được với người trí á, một đêm á, thì còn hơn 10 năm đọc sách, tự đọc sách. Vì sao? Mình nói chuyện với người trí, mình sẽ mở mang trí huệ, mình sẽ mở mang cái cánh cửa để đi vào cuộc đời, cánh cửa ra khỏi sinh tử. Mình mở toang được bao nhiêu cái phiền não khúc mắc trong đời. Cho nên chỉ cần nói chuyện với người trí được một đêm thôi thì còn hơn là đọc sách cả 10 năm. Mình tự đọc sách 10 năm, tự đọc sách nhiều khi chưa ngộ ra được điều gì. Cho nên ngày nay chúng ta đang học bộ Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú Tiễn Giảng, mà chúng ta đã là đang thân cận với thiện ý thức. Có đúng như câu nói vừa rồi là nói chuyện người trí một đêm thâu còn hơn 10 năm tự đọc sách. Đúng không quý vị? Rất là tuyệt vời. Cho nên nếu như chúng ta thấy được điều đó thì chúng ta hãy học pháp rất có ý vị. Mỗi bài pháp là mỗi bước chân bước về thế giới tịnh độ. Mỗi bài pháp là giúp chúng ta đi thêm một đoạn đường nữa về Tây Phương Cực Lạc. Có đi thì chắc chắn có đến. Đời này không đến thì đời nào đó cũng đến. Đúng không quý vị? Tại vì sao? Thật ra mà nói, mỗi một niệm Phật, chúng ta một câu Phật hiệu là bước tới Tây Phương Cực Lạc gần thêm một bước nữa. Mỗi một bài pháp là chúng ta đi được một đoạn dài về Tây Phương, mặc dù đường về Tây Phương rất là xa. Nhưng mà cứ đi rồi sẽ đến, có đi chắc chắn sẽ đến. Đời nay như Hòa Thượng giảng trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú nói, Và thượng nói rằng một vạn người niệm Phật, người xưa nói là tổ nào nói, quý vị nhớ đúng không? Ngài thì Vĩnh Minh Viên Thọ nói trong bài Tứ Lựu Giảng là vạn tu vận nhân khứ, tức là vạn người tu thì vạn người về, vạn người đến Tây Phương. Còn bây giờ thì sao? Vạn người tu, ngài Lý Minh Nam nói ngược lại, chỉ có gì 3 đến 5 người được vãng sanh. Vì sao vậy? Vì thời nay ô nhiễm hơn thời xưa gấp vạn lần. Đó là điều rõ ràng. Ô nhiễm gì? Ô nhiễm từ trong tâm chúng ta, gọi là trong tâm có phiền não, ở bên ngoài có cảnh duyên ác liệt, ở trong là nội ma, ngoại là ngoại ma. Hai bên nó đánh nhau, nó hợp tác nhau, nó đánh cho ta tơi tả, cho nên người có công phu không mấy ai. Thiện Trang sau khi tu một thời gian thì Thiện Trang cảm nhận thế này: thật sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không khó. Bởi vì sao? Bởi vì không yêu cầu chúng ta phải chứng quả, không yêu cầu chúng ta phải minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, không cần phải chứng quả vị gì cả. Nếu chứng quả vị thời nay rất là khó, nhưng để vãng sanh thì dễ. Vì sao? Vãng sanh chỉ cần tín nguyện trì danh. Đó là lời của Đại sư Hữu Ích nói. Tín nguyện là gì? Là mình thật tin, thật nguyện. Điều đó quan trọng. Cho nên đối với đồng tu bây giờ, quý vị tu không vô, quý vị tu không nổi vân vân, thì quý vị hãy nhắm dùm cho chắc ở câu đầu tiên, đó là tín nguyện, thật tin thật nguyện. Còn trì danh nữa, yếu tố sau đó, hoặc quý vị yếu hơn một chút cũng được. Vì sao? Vì chúng ta không vô công phu, nhưng mà tha thiết tâm niệm, niệm thật mạnh là nó sẽ vô. Quý vị để ý đi, ai mà đau, ai mà bệnh, ai gặp chuyện gì tự nhiên niệm rất là lợi hại, niệm vô lý ngã. Đó là gì? Do mình chí thành thì cảm thông, tức là mình thật tin thật nguyện thì mình thành công, thì cái niệm á, nó tự nhiên nó thành. Đấy, cho nên điều này quan trọng, quý vị phải luyện lại, làm sao luyện cho được tâm tin sâu và nguyện thiết. Hòa thượng Tịnh Không cũng giảng, ngài thượng nói gì? Trong Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú, ngài nói để mà luyện tín nguyện, quý vị cần phải có 3.000 bộ kinh Vô Lượng Thọ. Đọc 3.000 bộ kinh Vô Lượng Thọ, đọc 30 lần bộ chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Bộ chú giải chính là bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú mà chúng ta đang giảng, hay là kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú này, 30 lần. Vậy thì quý vị nghe giảng, bây giờ đọc, thay vì đọc 30 lần chúng ta nghe giảng thì chúng ta nghe bao nhiêu? Nghe 10 lần, nghe chừng 10 lần là cũng là được, hoặc là 15 lần là tương đương với đọc 30 lần, đúng không quý vị? Và kinh Vô Lượng Thọ mình đọc 3.000 lần thì niềm tin coi như vững, nguyện của mình tự nhiên nó mạnh, khi đó quý vị dụng công sẽ đắc lực. Thì anh thấy đa số chúng ta dụng công lơ là, bởi vì thật sự mình nói tâm sanh tử chưa tha thiết. Đây là điểm yếu tố mà chúng ta thấy do chỗ này, thì đang thấy ra được cái chỗ này là đa phần là chúng ta tu nhưng mà hời hợt cái tâm, cho nên niệm Phật mới vọng tưởng. Quý vị nghĩ đi, khi nào mà quý vị đau ốm xuống, quý vị tự nhiên quý vị nhất tâm được một thời gian, đúng không ạ? Hoặc là có chuyện gì đó, ví dụ như có đồng tu lúc trước vì con đau, con bệnh cho nên vào tu, tu thời gian đắc lực lắm, con cũng hết bệnh, chồng cũng hết bệnh, vân vân. Nhưng mà sau đó sao? Bắt đầu giải đãi trở lại. Vì sao? Tâm sanh tử không tha thiết. Cho nên quý vị coi trong đĩa Tiểu Viện Sơn Tây đó, quý vị thấy à, có bài mẹ nhỏ mắt cho đứa con mình nhỏ, mà nhỏ nhầm keo 502 khiến cho mắt của đứa đứa con gái có khả năng bị mù. Bà rất hoảng, bà rất sợ, cho nên lúc đó bà cũng không biết cách nào, nhưng mà bà tin rằng có Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên bà nhất tâm nguyện là niệm Bồ Tát Quán Âm Thế Âm cứu con của con, cứu con của con, niệm nhất tâm một phát. Hình như khoảng 15 phút, mắt của đứa bé tự nhiên chảy nước mắt ra, mở ra được, không bị sao. Đó, quý vị. Cho nên lúc đó là gì? Nhất tâm. Đó. Cho nên nhất tâm cái lúc đó được. Vậy thì tại sao chúng ta tông tu để mà ra khỏi sanh tử luân hồi mà không nhất tâm được? vì thật ra mà nói chưa có nghiên cứu giáo, chưa học giáo. Như trong Vân Thê Pháp Vị của Đại sư Liên Trì, ở đây Thiền Trang xin chiếu lại những đoạn kệ vừa rồi Thiền Trang đọc. Câu thứ nhất là nhân tình tự chỉ trương trương bạc, thế sự như kỳ cục cục tăng. À, tức là tình người tựa giấy tờ tờ mỏng, việc đời như ván như cờ ván ván thay. À, từng cái dáng cờ không có dáng nào giống dáng nào, đổi liên tục. Quý vị thấy bây giờ thế gian rõ ràng nhất. À, chưa có bao giờ thấy hai kỳ kỳ liên tiếp người làm chức vụ lớn của Việt Nam là chủ tịch nước không làm trọn được hết nhiệm kỳ, đúng không quý vị? À, đó là gì? Chứng tỏ là thế sự như kỳ như cờ, cục cục tân, tức là ván ván thay, đổi nhanh lắm. Bây giờ nửa ván là đổi ván bạc cờ mới rồi. Cho nên đó là gì? Thế gian vô thường. Chúng ta thấy đó là Phật Bồ Tát thì hiện thế gian vô thường. Còn bài kệ thứ hai, nửa bài kệ thứ hai là gì? Nhân sanh tựa điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự phi. Đây là nói quý vị cố gắng buông xả. Vì đời người như chim cùng chung sống, xem sống trong rừng á, khi nạn đến thì mỗi tự bay, không có ai đi chung với ông đâu. Và trong kinh Vô Lượng Thọ đó là gì? Độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai. Chết rồi phần ai nấy đi, không có ai đi chung với nhau đâu. Quý vị đừng nghĩ là con đi theo mình, chồng đi theo mình, hết rồi phần ai nấy đi, nghiệp ai người đã lãnh. À, cho nên là khổ lạc tự đương thôi, không có ai thay được đâu. Và tiếp theo nói nữa gì? Đồng giữ trí nhân nhất dạ thoại, thắng ư tự độc thập niên thư. À, là nói chuyện người trí với người trí đó một đêm thâu. Thì trang dịch cho nó thành kệ: nói chuyện người trí một đêm thâu, còn hơn 10 năm tự đọc sách. Còn ở trong Vân Vê Pháp Vị, chúng ta cũng nên nhắc để nó liên quan với chúng ta một chút xíu là gì? Niệm Phật dụ ý dược. À, có nghĩa là niệm Phật giống như là mình phải dùng thuốc á, uống thuốc vậy đó, giống như thuốc vậy. Kháng giáo dụ y thư, còn mà xem kinh nó xem giáo á thì giống như là sách về thuốc vậy đó, sách về thuốc. Niệm Phật yếu hỷ, có nghĩa là niệm Phật là quan trọng. Giáo diệt minh tu minh, tức là còn kinh giáo á, cũng phải sáng tỏ. Kim đương nhị lục thời trung. À, nay phải là trong 24 giờ, nhị thời lục thời là 12 giờ, 12 thời tức là 24 giờ. Gì? Cửu bát cửu phần niệm Phật. À, phải 89% là để niệm Phật, 89%, 89-10 phần. Nhất nhị phần kháng giáo khả giả, tức là 1-2 phần xem kinh giáo thì được. Đây là ngài khai thị đối với một vị cư sĩ, là cư sĩ tên là Thịnh Như Lâm. À, và trong Đại sư Liên Trì ngài khai thị như vậy. Thời ngài Đại sư Liên Trì thì chỉ cần 2 phần, 1 phần học giáo, 10 phần thì chúng ta chia ra 1-2 phần học giáo, còn 8 phần 9 phần niệm Phật. Cho nên niệm Phật quan trọng. Thời nay chúng ta tuân theo lời giáo huấn của ngài Hòa thượng Tịnh Không, chúng ta phải 4 giờ niệm Phật, 4 giờ nghe kinh, tức là mỗi ngày 8 giờ là ít 50%, chia đôi 5 năm. Cho nên những bài pháp rất quan trọng. Quý vị nghĩ coi, thế gian thật sự bây giờ chẳng có gì vui, sao không tìm đến niềm vui bậc thánh? Mình đó, trong kinh Thánh cầu Đức Phật khuyên hãy cầu niềm vui của bậc thánh. Quý vị biết bậc thánh sung sướng cỡ nào. Bây giờ quý vị tu đi, tu cho mấy năm quý vị mà đắc được công phu thành phiến, quý vị vào sự nhất tâm bất loạn, công phu của sơ quả Tu Đà Hoàn, tức là sơ tín vị Bồ Tát, quý vị có 2 loại thần thông. Quý vị không cần dùng điện thoại, quý vị cũng biết chuyện ở xa thế nào, quý vị thấy rõ ràng, gọi là có thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Có sung sướng không? Nếu quý vị chứng được tới 2 quả vị sau, lên 8 quả A-la-hán luôn. À, A-la-hán 8 quả thì quý vị bay đi thần thông tự tại, muốn đến nơi nào đến, chuyện gì cũng làm được. biến hóa như vậy, sung sướng như vậy, tại sao mình lại ở trong cái thế gian đầy khổ đau lâu thế này, đúng không? Mình khổ ơi là khổ đó. Như vậy mà mình tại sao mình không cầu bậc thánh mà bây giờ niệm Phật không đạt được đó thì về Tây phương được như vậy. Cho nên mới biết quá giá trị của bậc thánh. Bậc thánh là vui tự tại vô cùng, còn mình thì sao? Mình thì khổ vô cùng, ăn cũng mỗi ngày ăn 3 bữa cơm hoặc 2 bữa cơm toàn là đồ độc, đi đứng cũng không được tự do, ra ngoài đường nơm nớp lo sợ, đúng không? Sợ người ta giật, sợ người ta gây tai nạn, đủ sợ. Vậy mà ở lâu trong thế gian này rồi, quen rồi, không có biết sợ, không biết lo, không thấy thấy cũng vui mà. Thật ra bậc thánh sướng lắm quý vị. Hay ví dụ như quý vị chứng đến tam quả tư đà a na hàm hoặc tứ quả a la hán, quý vị nhập định biết trước ngày mai chuyện gì xảy ra, chuyện ngày mốt, chuyện năm sau, vân vân, quý vị biết hết trơn à. Nói vậy không sướng à? Mà tại sao mình phải sống khổ đau trong đấy một cái chấp như vậy? Cho nên tu chứng quả thì ngang nói, thật sự mà nói, đời này chứng quả vẫn được. Vì chúng ta mới ở 1.000 năm thứ 2 trong thời kỳ mạt pháp, căn tánh chúng ta vẫn chưa đến tệ lắm đâu. Tệ là phải là 9.000 năm cuối cùng mà, đúng không? 10.000 năm thời mạt pháp, còn 9.000 năm nữa, bây giờ chúng ta đã bước vào 1.000 năm thứ 2 của thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ này gọi là đấu tranh kiên cố à, chúng ta chuyển sang thời kỳ đấu tranh kiên cố rồi. Qua đấu tranh kiên cố mà càng ngày pháp càng diệt, vậy thì chúng ta cứ cố gắng lên thì chúng ta vẫn có thể đời này chứng được minh tâm kiến tánh khó, đời này trở thành sơ trụ Bồ Tát Viên Giáo Hoa Nghiêm cực kỳ khó, gần như không thể. Thì Nhân nghĩ là những người đến thời gian này chỉ có thể đời này tu khá lắm, giỏi lắm quý vị, tu chứng được tam quả a la hàm mà thôi, tương đương với ngũ tính vị Bồ Tát là giỏi lắm rồi. Vì ô nhiễm bên ngoài quá nặng, bởi vì sóng điện thoại nó cũng ảnh hưởng chúng ta, sóng wifi, sóng này sóng kia, mình ngồi thiền định nó không vào sâu được, đó là một phần khó khăn. Niệm Phật nó không có nhất tâm được cho nên rất khó, nhưng mà làm được, những cái địa vị đầu làm được. Chỉ cần rõ ra 3 năm thôi, người xưa 3 năm, bây giờ mình cho ra 4 năm, 5 năm đi, mà bây giờ mình tu mười mấy năm rồi. Quý vị tu bao nhiêu năm rồi? Thiện Trang tu, quý vị thấy Thiện Trang bây giờ là năm nay năm thứ 14 à, năm thứ 14 à, 14 năm tu hành, trong đó 8 năm mà người xuất gia. Quý vị thấy nhìn kỹ lại á, thật ra nó giống như giấc mộng ngày hôm qua mà thôi, nhanh lắm quý vị, hết chưa làm gì quay qua quay lại hết năm rồi, thấy bao nhiêu người qua, bao nhiêu người lại đi ra, đi ra, đi dần dần, đi đâu về đâu hết trơn rồi, đâu có sung sướng tự tại. Quý vị thấy tự tại phải như Bồ Đề Đạt Ma, ngài đến Trung Hoa, quý vị thấy không, tuyệt vời không? Ngài đi chẳng cần mang gì hết, đi người không, qua con sông Giang Tử đó, ngài cũng khỏi cần thiền, ngài biểu diễn cho chúng sanh thấy, ngài nhổ một cây lau để xuống dưới nước, quăng xuống cái dòng sông, ngài chống cái qua, ngài bay qua bên kia sông, đó là biểu diễn cho người ta coi. Thật ra ngài đã bay thẳng luôn được rồi, tại sao bay một cái qua chứ cần gì phải cái đó, nhưng mà gì biểu diễn vậy để có gì, người ta còn tin là ngài còn chút bình thường phàm phu chứ thừa sức đi. Cho nên bây giờ quý vị mà có thần thông đó, quý vị phải biểu diễn cho nó phù hợp à, phải đi qua cái con sông, quý vị phải giả bộ lấy cái dây lấy cái gì ấy, hoặc là biến ra cái cầu để mà đi qua, chứ cần không người ta nói kìa, ui người ta có thần thông. Và Bồ Đề Đạt Ma tới Trung Hoa quý vị thấy 4 lần bị người ta ám sát, bỏ thuốc độc không chết, sung sướng không? Còn bây giờ mình ăn mình cũng sợ độc cái này, cũng sợ độc cái kia, cái độc. Cho nên tu hành quả vị thánh cực kỳ tốt. Bây giờ chúng ta đã lỡ bao nhiêu năm rồi thì bây giờ đặt ra mục tiêu mới đi quý vị. Năm nay 2023 mình đặt ra mục tiêu 3 năm thành tựu đi. 3 năm, và nếu ai đã tu nhiều năm đặt ra hết năm này chúng ta thành tựu. Thành tựu gì? Thành tựu công phu niệm Phật thành thiến để mà tự tại vãng sanh đi quý vị ơi. Phải vãng sanh tự tại mới chắc ăn. Còn mà chúng ta đợi chờ đến đới nghiệp bản sanh, đến lúc lâm chung niệm 10 niệm, một niệm đến 10 niệm không chắc. Vì sao? Biết đâu lúc đó không tỉnh táo vì sao, lúc đó mệt quá vân vân, lúc đó bị oan gia trái chủ rồi sao, nó đâu tức lên thì sao. Cho nên là gì, hãy luyện bây giờ. Luyện thế nào? Thiện Căn nói bí quyết luyện đầu tiên phải tha thiết niệm. Thiện Căn để ý rồi, khi mà mình Thiện Căn tha thiết niệm thì công phu nó vô vô nhanh lắm. Mình cứ tha thiết mà niệm đó, nhưng mà niệm tha thiết á, khổ nỗi không niệm được lâu. Nên là không niệm được lâu quý vị ạ, à, niệm được thời gian là nó mệt. Tại sao mình niệm tha thiết? Cho nên, nhưng mà có luyện không? Nên luyện, luyện để làm gì? Để luyện đến khi lúc lâm chung vận dụng hơi tàn niệm tha thiết 10 niệm thành công. Cũng phải luyện. Còn nếu như chúng ta tu cái kiểu chúng ta nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng, có nên tu không? Cũng nên luyện. Tại sao vậy? Sao mâu thuẫn nhau vậy? Vì nếu chúng ta tu nhẹ nhàng thì từ từ buông xuống một chút, buông dần dần, buông những thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến dần dần nhẹ nhàng, dần dần nó vô công phu thành phiến quý vị. Công phu thành phiến đạt được theo Thiện Căn thấy đó là nhờ sự buông. Còn nhất tâm trong vòng một thời gian ngắn đó là tín nguyện vững mạnh. Cho nên đồng tu lấy hai cái này mà là chúng ta biết trọng điểm để mà tu. Trọng điểm thứ nhất là phải tín nguyện cho mạnh, khi nào cần nhất tâm và nhất tâm phải luyện được như thế, dồn hết sức mạnh luyện, nhưng mà chỉ dồn được tâm lực chúng ta không đủ, tâm lực khí lực sức khỏe vân vân không đủ, cho nên chúng ta chỉ có thể dồn được một khoảng thời gian thôi. Vậy cho nên lúc nó sắp lâm chung mà mình dồn đúng lúc á, mình niệm chừng mấy phút là mình vãng sanh tự tại, vãng ra đi, không phải tự tại nhưng mà qua được, vượt qua được cái cơn đau, vượt qua được, hoặc lúc đó cảm ứng Phật, thấy thấy Phật tới tiếp dẫn vãng sanh được. Còn nếu như chúng ta muốn tự tại vãng sanh, muốn biết trước ngày giờ, muốn có thể hẹn ngày đi tự tại, muốn đi lúc nào đi đó, thì quý vị hãy luyện công phu buông xả. Buông gì? Buông thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến, tham sân si mạn nghi, chính là kiến tư phiền não, phải đoạn kiến tư phiền não. Dù niệm Phật hay không niệm Phật, hay học giáo hay tu cái gì cũng vậy, thì quý vị mới tự tại. Người niệm Phật cũng phải buông. Quý thầy ông Thợ Bà Nội, đệ tử Pháp Sư Đế Nhàn đó, ông ấy tại vì sao ông buông được? Vì ông ấy chẳng có gì cả. À, năm mươi mấy tuổi đầu không có gì hết, chỉ muốn làm nghề đó, không có người thân, khổ quá cho nên vô được, vô chùa được Pháp Sư Đế Nhàn cho cái miếu, tức là cho cái chùa nhỏ ở, là niệm Phật ngon quá rồi cho nên không còn suy nghĩ gì cả, vì vậy niệm Phật mới vô. Còn chúng ta niệm Phật nghĩ nhiều thứ quá, con của con, cha của con, mẹ của con, chồng con, vân vân, nhiều quá, tiền của con, cho nên khó, khó cho đó. Nên bây giờ mình phải luyện cả hai công phu nha, luyện tu nhẹ nhàng để về từ từ buông, nhưng mà vãng sanh là phải dốc chí mà niệm. Còn nếu chúng ta tu cứ từ từ nhẹ nhàng, cho nên những người học giáo á, học giáo rất là tốt cái chỗ này, hiểu giáo rồi buông, buông theo năm tháng tự nhiên công phu vào. Thì nhan thấy khi mà vào công phu rồi á, tự nhiên vô niệm Phật nó vô rất nhẹ. Còn nếu như mà mình niệm á, mà niệm bằng tâm tha thiết cũng mau vô lắm, nhưng mà vô mình niệm một hồi không được. Đó, cho nên là cái nhiều cách tu, nhưng mà chúng ta phải lấy hai cách chính. Một là lấy tín nguyện làm chính để vãng sanh chắc chắn, nếu như nhiếp tâm được một chút xíu. Hai là ráng tu để buông xuống được, buông được để nhẹ nhàng đó, mà phải tu, còn trẻ còn khỏe còn tu. Và bây giờ để cách mà để tu để thành tựu nhanh á, thì Giang nói thế này, quý vị đừng nghĩ là mình còn nhiều thời gian nữa, đời này không có thời gian hết rồi. Những cụ ông cụ bà, những người lớn hơn 60 tuổi vân vân, những người 50 tuổi mấy tuổi gì đâu, quý vị nghĩ rằng đời tôi chỉ còn một năm này nữa thôi, thì tự nhiên quý vị niệm Phật mạnh, tự nhiên quý vị niệm Phật khác à. Tại vì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta còn lâu, cho nên chúng ta tu mới mới giải đãi như vậy. Còn nếu như quý vị nghĩ rằng tôi chỉ còn một năm thọ mạng nữa, là quý vị tự nhiên tu tốt rồi, không còn. Quý vị nghĩ vậy đi, bây giờ Thiện Căn nói như vậy quý vị cũng khó nghĩ lắm. Thôi bây giờ Thiện Căn nói nè, bây giờ chiến tranh ở Ukraine, Ukraine á, và bây giờ sắp sửa tới rồi, mình giả sử sắp tới cuối năm nay chiến tranh xảy ra, bom nguyên tử tới rồi đó, rồi Triều Tiên á, bom nguyên tử, chiến tranh giữa Triều Tiên với lại Hàn Quốc đó, bom nguyên tử, Đài Loan với Trung Quốc đó, vân vân. Quý vị cứ tưởng tượng vậy đi, bom nguyên tử tới rồi, quý vị còn thời gian nữa không? Không còn thời gian nữa, bây giờ lo mà tu đi, giờ đến đó. Giả sử như vậy, mình đưa ra một giả thiết như vậy, tự nhiên mình tinh tấn tu hành, mình sẽ buông được. Còn bây giờ mình cứ thấy ôi đời cũng còn vui, đời thế này con kia, cho nên là tu không được. Quý vị thấy năm 2012 không? Cuối năm đó đồn là gì tận thế đó, cho nên nhiều người ráo riết tu đó, đúng không? Sẵn sàng buông hết xuống để tu. Tại sao? Vì thấy rằng hết rồi, cho nên là gì, học sinh làm bài bây giờ phải cho cái thời hạn, thời gian sắp hết giờ rồi thì tự nhiên phải ráng cố gắng làm. Còn kêu ôi cứ làm từ từ, năm này không làm được năm sau, cứ vậy hoài, nên mình tu giải đãi. Quý vị nghĩ coi, nếu như thọ mạng quý vị còn có 3 năm thì quý vị sẽ ráng cố gắng cỡ nào, còn có 1 năm thì quý vị cố gắng cỡ nào, và đời này 3 năm 1 năm thật sự có đó quý vị, biết đâu mấy tháng nữa đùng cái bệnh ung thư tới rồi, đúng không ạ? À? Đâu biết được. Cho nên đó là gì, quan trọng năm mới thì Trang nói mỗi người hãy lập ra một mục tiêu mới. Mục tiêu là gì? Tôi 1 năm nữa, 3 năm nữa vào công phu thành phiến. Hãy đặt ra mục tiêu như vậy để tu rốt ráo. Mà mình cứ nghĩ rằng thọ mạng mình chỉ còn bao nhiêu thôi, thì chứ đừng có nghĩ xa vời, xa quá, nghĩ còn mấy chục năm vân vân. Khó lắm quý vị. Ngày xưa đại sư Triệt Ngộ, quý vị đại sư Triệt Ngộ mà là thiền sư Mộng Đông đó, quý vị thấy có tác phẩm là Mộng Đông Thi Tập đó, hay là Mộng Đông Thiền Sư Ngữ Lục, chính là của đại sư Triệt Ngộ. Triệt Ngộ đại sư là tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông chúng ta, ngài sống vào thời thế kỷ 18, ngài cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. À, ngài trụ thế 70 năm. Ngài cũng vì bệnh mà tu tịnh độ, cũng vì bệnh mà đi xuất gia. Năm 24 tuổi, khi nhỏ ngài tài ba lỗi lạc, giỏi lắm quý vị, tuyệt vời lắm. Nhưng năm 24 tuổi, bệnh một trận bệnh mà thấy là mình sắp chết rồi. Hiểu được thế gian vô thường, liễu ngộ thế gian vô thường, nên đi xuất gia tìm cầu giải thoát. Tu qua 14 năm tu thiền, 14 năm tu thiền rất giỏi, rất siêng năng, tuyệt vời với căn tánh thượng thừa. Ngài tu tuyệt vời như thế, nhưng đến năm đó ngài cũng liễu ngộ rằng bệnh quá nhiều, thiền không giúp được. Tu thiền không đổ được thì cuối cùng ngài tìm môn khác. Tìm gì? Tìm được tịnh độ. Và từ năm đó, tức là 14 năm tu thiền, từ năm 24 tuổi đến 14 nữa là bao nhiêu? 38 tuổi. Từ năm 38 tuổi đến cuối đời là 70 tuổi, dòng đã dành hết cho tịnh độ. Cho nên cuối cùng, cuối đời ngài tự tại, biết trước ngày giờ vãng sanh. Đó là gì? Công phu thượng thượng thừa. Với bao nhiêu? Từ 24 tuổi đến 70 tuổi. Quý vị coi 24, 70 trừ 24 được bao nhiêu? Được tới 40, 46 năm. 46 năm công phu, 14 năm tu thiền, còn 32 năm niệm Phật, dư sức thành công. Đó là ngài Đại sư Triệt Ngộ. Chúng ta không có thọ mạng dài như thế, chúng ta không có lâu sống lâu được như thế đâu. Quý vị không đừng nghĩ như vậy, chúng ta cứ có 3 năm, 5 năm thôi, chúng ta hạn chế lại, chúng ta niệm Phật sẽ thành tựu. Thì đó là lời mà Thiện Căn chia sẻ với quý vị. Tại vì sau khi Thiện Căn vào tu, thật ra thì trong thời gian qua Thiện Căn cũng cố gắng nghĩ để làm gì? Nghĩ để phiên dịch là chính, bởi vì Thiện Căn phiên dịch vẫn quan trọng cho đại chúng. Thiện Căn cố gắng trong vòng 10 ngày Thiện Căn phiên dịch được giảo được 7 bài đó. Tại vì sao? Cứ phiên dịch xong rồi lại tu niệm Phật, nhưng mà niệm Phật thì lúc đó nó vô, tại vì phiên dịch nhiều rồi, tâm và phiên dịch vừa phải, không quá quá căng thẳng, không có quá dùng hết sức, cho nên dễ. Mà quý vị biết không, khi vô công phu tối không ngủ được, ngủ gì được, cứ thế nào cũng thấy càng tối càng khuya càng tỉnh, 3 giờ sáng càng tỉnh, 4 giờ sáng anh phải, 4 giờ sáng 4 giờ mấy thôi phải đi ngủ, ngủ chút chứ, ngủ chút đó mà ngủ ít, tự nhiên ngủ ít lại. Cho nên mới biết là đúng là hòa thượng nói mình buồn ngủ nhiều, tức là gì, vọng tưởng nhiều, đúng không? Tại vì hàng ngày mình vọng tưởng, vọng tưởng vì sao? Biết nhiều chuyện quá, người này nói chuyện này, người kia nói chuyện kia, người này hỏi cái này hỏi kia, tiếp với chúng sanh nhiều quá, nói chuyện nhiều quá, tâm trong đó, cho nên nó tiêu, gọi là tiêu qua vọng tưởng. Còn khi mình ở trong Phật pháp không á, thì vọng tưởng rất ít, ngủ cũng ít lại, khỏe lắm. Có nhiều bữa quý vị thấy thì cha ngồi phiên dịch nước mắt nó chảy, tại vì sao, ngồi màn hình nó nhiều quá, mắt nước mắt nó chảy luôn, nó cay xé mắt vậy đó. Nhưng mà quý vị biết sao, không buồn ngủ, không buồn ngủ, ngủ được, lên giường nó nằm vậy thôi chứ không, không ngủ được. Đó là gì, thật sự nói giáo pháp của Phật rất nghiệt vời, rất nhiệm màu, rất tuyệt vời. À, và khi nào mà quý vị lâu lâu quý vị thử coi, chứ gì có chuyện gì đó dụng tâm chút xíu đều hiệu quả cả. Cho nên á, Thiện Căn mới suy nghĩ rằng đơn giản, thật sự đời này á, chứng quả không phải là khó nếu như chúng ta có thời gian, chúng ta có dụng công. Nhưng mà đời này do chúng ta không có thời gian, người ta không dụng công, và thứ ba nữa là chúng ta không có môi trường. Bây giờ có rồi đúng không, có pháp này, có thời gian, có chút ít, ráng tu đi mấy năm là thành tựu rồi. Chúng ta hôm nay sẽ vào học tiếp trong khoa chú, để Thiện Căn chia sẻ một chút như vậy. Chúng ta trở lại ở câu kinh văn lúc trước, quý vị nhớ câu kinh văn chúng ta đang học là gì? Đây là ưu thử trung hạ nhi hiện diệt độ, đúng không ạ? Bữa trước đó là hôm trước chúng ta học tới câu đó rồi. Bữa nay chúng ta vô tiếp tục câu mới, phần mới là kỷ tam, đây là F3, đức dụng vô phương. Đó, phần nhị, đức dụng tức là dụng là cái hiệu quả, đức mà chúng ta là cái đức này không phải là đức, mà cái đức là cái tính đức. Vô phương tức là không có giới hạn, không có phương giới hạn, không có cách nào lường được á, vô phương, không có giới hạn, là không có phương, không phương, phương này là phương pháp, phương giới. Chia ra mà hai thì mục F3 G1, cái này giáp ất bính đi mậu kỷ canh, cái canh thì G1 là tự lợi đức, đức tự lợi, và phần hai, phần nhị đó là phần hai chia làm hai. Rồi tiếp tục mục này nữa, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân, chữ này là tân, tân nhất tức là H1 định huệ đẳng trì, đây chúng ta đang học, tức là giữ cho định huệ ngang bằng nhau, đây là chúng ta cần phải tu. Thiền Trang nói quý vị đoạn vừa rồi á, là đặng huệ định huệ đẳng trì, những người mà tu thiên về định huệ ngang bằng nhau á, rất là dễ, dễ vào hơn. Còn những người mà tu niệm Phật không đó, mà ít học pháp á, thì quý vị phải dụng công lâu hơn, phải siêng suốt hơn, nhưng cũng được. Pháp môn này tuyệt vời ở chỗ là đều được hết, niệm Phật lâu đều có hiệu quả, mà phải niệm nhiều. Còn nếu như chúng ta ít thời gian á, thì chúng ta vừa học pháp vừa niệm Phật. Còn nếu như quý vị chỉ học pháp không á, quý vị không niệm Phật cũng không được, chỉ là tu trên gì, trên huệ, không có tu trên định thì nó không có đủ đó, mà tùy giai đoạn. Cho nên hòa thượng nói lúc đầu hãy cố gắng chia đôi ra, như 8 tiếng mỗi ngày, 8 4 giờ niệm Phật, 4 giờ nghe pháp. Còn nếu 12 tiếng mỗi ngày thì 6 6 16 thì 8 8. Thiện Trang có trong thời gian vừa qua có những ngày Thiện Trang có phải nói 18 ha, 20 tiếng ở trong Phật pháp. Thì ngủ có 4 tiếng thôi, đâu có làm gì, ngủ 4 tiếng thôi. Đó là gì? Trong Phật pháp như vậy, không nói chuyện, không có điện thoại, không có gì hết, vân vân, tất cả mọi thứ không, không biết thế gian bây giờ thế nào rồi đó. Cho nên là nhờ vậy mình mới cảm nhận rằng thật sự mình nói tu không khó. Không biết quý vị có thấy tu thế nào, nhưng Thiện Trang cảm thấy tu không khó, tại mình không tu mà thôi. Nếu mình tu đều có hiệu quả. Tu chỉ cần, nếu mà Thiện Trang dành thời gian á, như vậy đó, Thiện Trang dành mấy lần một năm. Cho nên Thiện Trang xin phát nguyện là hy vọng là làm được, chứ không có phát, không dám nói phát nguyện, nói trước bước hôm qua là cái khoảng 3 4 tháng Thiện Trang sẽ nghỉ một giai đoạn như thế. À, 10 ngày đến mười mấy ngày để mà Thiện Trang vào, để mà Thiện Trang làm, thứ nhất là làm việc cho nó xong. Vừa rồi nhờ thế vậy Thiện Trang đã làm được rất là nhiều. Quý vị như thấy bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 đó, từ khi mới bắt đầu phiên dịch, lúc đó có em Kiều Trung Trung á, cư sĩ Kiều Trung Trung Đức Thành đó, nói kêu không biết thầy dịch tới bao giờ mới xong, tới năm nào tháng nào, chắc không biết 10 năm có xong không. Thiện Trang thấy mới vào dịch mình nói như vậy, mình cũng nghe cũng đúng rồi, 508 tập biết bao giờ xong. Đó, rồi cứ dịch từ từ, lúc đó dịch cũng không bao nhiêu, dịch chậm 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 chậm, rồi dịch bao nhiêu bộ khác, mãi đến năm ngoái khi xác định buông hết tất cả, chỉ chuyên dịch Tịnh Độ Đại Kinh thôi, buông hết thì cảm thấy khác liền. Khác ở chỗ nào? Hình như được cảm thấy giá trị, tự nhiên mình làm được nhanh hơn. Từ 50 mấy tập, quý vị thấy thoáng chốc bây giờ đã là lên mạng được 110 tập. Nếu như lồng tiếng xong những tập mà vừa rồi thì đang gửi cho người ta, cộng với những tập mà đang đang chờ để điều chỉnh rồi vân vân đang lồng tiếng đó, thì bây giờ phải là 130 tập rồi, tức là 20 tập nữa rồi đó. Một và cái phần mà nối mục tiêu, Thiện Trang đưa ra mục tiêu đó là gì? 100 tập đó, vượt qua được 30 tập rồi. Mục tiêu thứ hai Thiện Trang đưa ra là gì? Phấn đấu để nối cho trọn vẹn từ tập 101 đến 200, thậm chí là 205, để nó một cái liền mạch. Hiện tại chỉ còn 31 tập nữa thôi. 31 tập, trong đó phẩm thứ 3 còn 6 tập, phẩm thứ 5 còn 6 tập, phẩm thứ 4 chưa dịch, chưa giảo, phẩm thứ 6 còn 2 tập, hết rồi, xong rồi, gần rồi, ráng mấy tháng nữa xong, lối một mạch liền từ 100. Cho nên gì? Quyết tâm mà làm được, phải có mục tiêu, phải có quyết tâm. Bộ cô Lưu Tố Văn năm 2018 thì đang bỏ lâu rồi, nhưng thực tế là Thiện Trang làm được 10 tập rồi, tại vì người ta không chịu lồng tiếng 10 tập, người ta kêu phải nhiều lên người ta mới lồng tiếng 20 tập hoặc là 30 tập hoặc là nhiều hơn nữa người ta mới chịu. Cho nên để khi nào đó là một mạch đó, đó hai mạch thì nữa là xong luôn bộ đó là hết, mình chỉ chiên vô một bộ thôi tự nhiên công phu lên được. Thiện Trang thấy một năm thôi về pháp Thiện Trang cũng thấy khác biệt nhiều. Và quý vị thấy trong đồng tu đó có rất nhiều đồng tu Thiện Trang không biết, nhưng mà Thiện Trang thấy có một số đồng tu chỉ học từ khi Thiện Trang vào giảng như thế này, học một mình Thiện Trang thôi, mà bây giờ có rất có dáng ra làm pháp sư cũng được rồi, pháp cũng nắm mà tu cũng thay đổi, tướng mạo cũng thay đổi, mọi thứ đều thay đổi rất tốt. Đó là gì? Những người chân thật nghe lời thật làm. Có nhiều người nói hồi xưa con nghe hòa thượng giảng con không hiểu, bây giờ sau khi nghe pháp thầy thời gian, bây giờ con nghe hòa thượng giảng hay ơi là hay, tuyệt vời. Quý vị thấy không? Rất là tuyệt vời. Đó là gì? Thay đổi được. Cho nên pháp không có do mình thôi, do mình học, mình dùng tâm nào để học. Quý vị dùng tâm tha thiết thật học thì quý vị được lợi ích. Quý vị đừng chờ Thiện Trang. À, Thiện Trang thế nào quý vị đừng chờ, quý vị đợi mai mốt Thiện Trang tự tại bản sanh nè, quý vị đi vào đường nào rồi. Và Thiện Trang nói với quý vị, Thiện Trang tin rằng đời này Thiện Trang làm được tự tại bản sanh. Thiện Trang nói nếu đời này có cho Thiện Trang thọ mạng đủ, cho Thiện Trang đủ hoàn cảnh tốt, không quá ác liệt, không có quá bận rộn, Thiện Trang có thể làm được nhiều hơn thế, làm được nhiều cái, tại vì mình dụng công mình biết nhiều đời nhiều kiếp mình có tu hành. Cho nên quý vị hãy lo phần quý vị đi, đừng lo Thiện Trang nha, đừng lo chuyện đó, không lo. Và quý vị đừng lo cho người khác, lo cho mình đi. Hãy lo cho mình, lo mình tự tại, lo mình vãng sanh đi. Còn thầy Thiện Trang thế nào không sao. Thiện Trang đọa lạc thì sẽ, đó là chuyện Thiện Trang đúng không? Mà Thiện Trang tin rồi, Thiện Trang đời này đến đây là để thành tựu, không phải đời để đến đây để đọa lạc. Cho nên là mình phải cố gắng, mình phải có niềm tin đúng không? Là sao? Bao nhiêu đời mình đã lăn lộn trong sanh tử. Và Thiện Trang cũng biết nguyên nhân tại sao rồi. Đó, Thiện Trang cũng biết rất rõ. Nhớ nói chung là thật ra khi mình dụng công một thời gian á, tự nhiên nếu như mình có một cái thời gian nhất á, mình thấy sáng tỏ những cái phiền não hay sáng tỏ những cái vấn đề nghiệp chướng của mình á. Khi sáng tỏ biết rồi thì biết bệnh thì sẽ mình sẽ bốc thuốc đúng để mình uống. Và khi mà quý vị có công phu rồi á, quý vị thật sự tự tin lắm. Tự tin đến chỗ nào? Bệnh cũng không sợ nữa. Vì sao? Bệnh cũng có thể chữa bằng niệm lực được mà. Ông tiến sĩ Hugh Lane người Mỹ, ông chữa người bệnh cho người ta toàn bằng gì? Niệm lực. Ông còn dùng cái bốn cái câu chú của ông. Bốn câu chú là gì? Là tôi xin lỗi bạn, tôi không chăm sóc bạn, tôi cảm ơn bạn, rồi bạn vân vân. Ông chỉ niệm như thế, mỗi ngày ông niệm nửa tiếng đồng hồ, ông dùng định niệm vậy 30 ngày, tức là 30 lần như vậy mà người ta hết bệnh được. Mình có Phật hiệu thù thắng như thế này, niệm câu Phật hiệu mạnh như vậy có được Phật A Di Đà gia trì mà tại sao không hết bệnh? Cho nên từ đó ra đi bệnh cũng không sao hết, bệnh thành niệm cũng hết. Khi nó vô công phu á, tự nhiên cái niềm tin mình nó mạnh lắm quý vị. Cho nên ráng đi quý vị, học lâu lâu cũng học cái cách là gì, buông xuống mà niệm thử, tu được 7 ngày thôi quý vị. 7 ngày quý vị chỉ nghe pháp và tu thôi là quý vị lên niềm tin đời này mình, quý vị tin quý vị sáng sanh thì thậm chí quý vị tin quý vị làm được nhiều điều hơn thế nữa. Cho nên phải tôi chuyên tu, còn không chuyên tu thì cứ đợi tới đới nghiệp bản sanh. Đới nghiệp bản sanh cũng được nhưng mà không chắc. Hãy cố gắng vùng bên một đi, gọi là hãy cứ thắp ngọn lên, giống như là mình làm cho lửa nó nóng lên một lần, nó bốc lửa lên một lần, nóng thật nóng, mình có cái sức ấm nó có thể xóa tan màn đêm, giống như thắp đèn sáng lên được, thấy được đường rồi, từ đó mình đi nó dễ. Còn nếu như mà đèn cứ tắt tắt mờ mờ ảo ảo rồi mình cũng không thấy đường, thà mình sáng hẳn lên đi, không đèn nó sáng rực lên một lần cho mình thấy rõ con đường rồi, rồi từ từ nó mờ lại thì mình cũng đã định hướng được cái đường rồi, mình đi đó. Cho nên là lâu lâu hay cố gắng dụng công cái đó thì tự nhiên khác hẳn. Thì cho nói quý vị tự đương nhiên vậy, giống như tự nhiên ấy, thì cho anh thấy đó, qua một số thời gian dụng công đó, thì cho anh thấy con nằm mơ thấy rút ra được trong tai ra một cái sợi dây rất là dài màu trắng, rút được trong miệng ra một cái sợi dây màu xanh rất là dài. Mà cái đó là hiện tượng mà bao nhiêu năm nay bị, lúc thì rút màu xanh sợi dây màu đen, lúc thì dây màu trắng. Thì đó là gì? Đó là Thiện Trang nghĩ là bị bùa, bùa người ta bỏ mình. Bây giờ cứ mỗi lần dụng công thì Trang để khi nào có công phu sâu thì rút là lấy ra được một ít, lấy ra được ít, mà mỗi khi lấy xong mà tự nhiên nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như tai nghe bây giờ tự nhiên sau cái giấc mơ đó cái tai nghe rõ hơn rồi, tự nhiên cái sau giấc mơ đó tự nhiên thấy người nó nhẹ nhàng, nó không buồn ngủ như trước nữa. Cho nên là tự nhiên nó khác. À quý vị dụng công lên là nó thắng được nghiệp chướng, nó vùng lên được. Còn nếu chúng ta cứ bình bình cái nghiệp cứ nó cứ đè chúng ta hoài, năm này qua tháng nọ cứ tu như vậy không tới đâu. Cho nên là gì, mình lâu lâu phải có dụng công. Phải dụng công như vậy. Quý vị do gia duyên ràng buộc chưa thể xuất gia được thì do quý vị lựa chọn con đường đó mà, thì quý vị ráng mà chịu. Bây giờ quý vị cũng ráng ha, dành thời gian, mình không có được 7 ngày cũng 3 ngày, làm sao đó sắp xếp mọi công việc đó. Còn đặc biệt những đồng tu trẻ nhỏ tuổi có con nhỏ vân vân thì không có được, nhưng mà những người chưa có lập gia đình, những người con đã lớn vân vân, mình sắp xếp 3 ngày cũng được, 7 ngày cũng được đó, tu như vậy. Có một cái phòng, ở trong phòng thôi ráng luyện công tu hành, chỉ nghe pháp và niệm Phật, không xem gì hết, đừng liên lạc gì hết, chuyện bên ngoài không biết, thì tự nhiên tâm thanh tịnh. Được một lần như thế quý vị có niềm tin, giống như là có trớn nè, xe chạy trên đường mà có trớn nữa, lúc đầu mình chạy nó chưa có trớn, giống như hồi xưa đi tập xe đạp các đồng tu biết tập sẽ đạp không à. Tập sẽ đạp nó mới đầu mà đạp chưa được nó cứ té hoài, nhưng mà khi nó chạy được rồi á, đạp nó dễ đúng không? Đó cũng vậy đó, mình dụng công mà nó chạy rồi là dễ. À, từ đó, tất nhiên lâu lâu thì mình lại phải ôn lại như vậy, luyện lại. À, cho nên đây là phù hợp với trong kinh Vô Lượng Thọ ở phẩm 25, thấy không quý không? Vì thấy phải có nhất nhật nhất dạ, mình thập nhật nhập dạ đó. À, khi hữu khống nhàn thờ, khi nào mà lúc rảnh rỗi đó phải phải buông hết xuống, tiệt dục khởi ưu, tức là tiệt hết dục. Dục là gì? Ham muốn những cái dục trong thế gian vân vân, nam nữ dễ phết đó. Rồi khử ưu là không có lo lắng, thì không muốn làm được vậy chỉ có nhập thất thôi, muốn tu thôi. Tu được mấy ngày? 10 ngày, một ngày cũng được, tu được ngày đỡ một ngày, tự nhiên công phu mình nó lên, rồi từ đó trở đi đường tu mình nó nhẹ nhàng. À, từ đó thoải mái lắm, rồi đó không phiền não không có gì hết, tu vô. Cho nên là ráng tu đi nhá, không có tu nghe người ta nói không tin được. Bao giờ mình chứng nhận là mình tự tu mình biết gọi là gì? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Uống nước nóng hay lạnh tự mình biết, không ai biết thay. Người ta nói là chuyện người ta, mình phải chứng nghiệm, mình phải làm. Cho nên là cứ cứ mà cố gắng là được. Đó. Và thiện trang nói quý vị thiện trang giảng bao nhiêu cũng đủ nhiều cho quý vị tu rồi, dư rồi đúng không? 100 mấy chục bài rồi. À, bộ kia 121 bài đi, bộ này 60 mấy bài nữa, gần 180 bài rồi. Đó, rồi như vậy là đủ rồi, cộng với Pháp Hòa Thượng nữa, bây giờ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, mai mốt lên được trăm, nếu hết nối được cái bộ đó là 160 tập, bộ phần của Thiện Trang rồi, giả và dịch rồi. Như vậy quý vị nghe được nhiều, và bộ đó mà lên chừng 200 tập thôi là nhiều người nghe nữa. Tại vì sao? Nhiều người thấy nó ít quá, không nghe. Chứ thấy 200 tập nó nhiều rồi họ sẽ nghe. Và họ nghe rồi họ sẽ thấy rất tuyệt vời, bộ đó rất hay. Có đầy đủ hai bộ mà Thiện Trang thấy, bộ 212 cũng hay nữa, bộ 214 cũng hay. Còn những bộ như Hoa Nghiêm vân vân còn tuyệt vời nữa, nhưng mà căn cơ phải cao hơn mới được. Rồi bây giờ chúng ta vào kinh văn ha. Bây giờ tu ở đây định huệ phải ngang nhau. Thì ở đây điều này nói rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục vào kinh văn trong phẩm thứ hai. Đắc vô sanh vô diệt chư tam ma địa cập đắc nhất thiết đà la ni môn tùy thời ngộ nhập hoa nghiêm tam muội cụ túc tổng trì bá thiên tam muội. Tức là ở trên câu trên á, quý vị nhớ là ư thử trung hạ nhi hiện việt độ, tức là đối với hàng trung căn và hạ căn thì các ngài thể hiện có việt độ, còn thực tế này các ngài thì gì? Đắc vô sanh vô diệt chư tam ma địa, có nghĩa là các ngài thật ra đắc được không sanh không diệt nữa rồi nha. Không có sanh không có diệt, các ngài không gì có sanh các ngài có diệt nữa. Và các loại tam ma địa, tam ma địa tức là gì? Là thiền định, tam muội, các cái thiền định, các cái loại thiền định các ngài đắc được hết. Đó là Bồ Tát ở phẩm thứ hai, Đức Tùng Phổ Hiền. Cập đắc nhất thiết Đà La Ni môn, tức là và đạt được tất cả các môn Đà La Ni. Đà La Ni tức là gì? Tổng trì. Cái này mình dễ định hình nên Đà La Ni. Rồi tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội, tùy thời là tùy lúc, lúc nào cũng được, mình muốn lúc nào thì được lúc đó. Nhập vào đâu? Một cái tam muội đó là một cái chánh định. Chánh định nó là định gì? Định của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là gì? Nhập pháp giới. Có thể vào cảnh giới của Hoa Nghiêm bất cứ lúc nào. Đó. Đó. Ngộ nhập nè, ngộ nhập tùy thời, ngộ ngộ là hiểu, hiểu rõ ra, nhập là vào. Cho nên là rất hay. Chúng ta chỉ nói sơ qua kinh văn thôi để đoạn sau còn chú giải. Cụ túc tổng trì bá thiên tam muội, cụ túc là đầy đủ, đầy đủ vậy. Tổng trì là mình tổng hết, mình giữ tổng hết, trì thì giữ được hết. Trăm ngàn bá thiên là trăm ngàn loại tam muội đó, thì quý vị thấy đây là cảnh giới thật sự của Bồ Tát trong phẩm thứ hai. Thì đây tạm dịch như thế này: chứng đắc các tam ma địa như không sanh không diệt và đạt tất cả đà la ni môn, môn đà la ni tùy lúc ngộ nhập hoa nghiêm tam muội đầy đủ tổng trì trăm ngàn tam muội. Đó là tạm dịch Dịch cũng không suông lắm, tại vì mục tiêu chúng ta dịch giải chứ không phải dịch cho thành văn để mà đọc cho nó hay. Rồi, chúng ta sẽ vào phần giải, tức là trên này là kinh văn nè, còn mấy cái dòng này á là Định Huệ Đăng Trì, là dòng chú giải của Hòa Thượng, và Định Huệ Đăng Trì cũng là chúng ta cần tu, và với tu tu định chú huệ ngang nhau đó, thì người mới học pháp thì ráng mới tu ráng học pháp nhiều à, nhưng mà phải niệm Phật rồi dần dần theo thời gian dần dần là mình buông dần mình niệm Phật nhiều hơn, hoặc là tùy căn cơ mỗi người nữa chứ không phải nhất định. Còn bây giờ chúng ta vào giải, giải là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Đó, quý vị xem chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ như sau: Tam Ma Địa Phạn Ngữ. À, Tam Ma Địa là gì? Là tiếng Phạn. Tiếng Phạn là tiếng Ấn Độ cổ, tức là hồi xưa đó quý vị. À, tiếng Ấn Độ cổ hồi xưa gọi là Tam Ma Địa. Rồi. À, Cửu Xưng Tam Muội, tức là hồi xưa, thời xưa Cửu Xưng đây là Cửu Dịch đó, tức là thời ngài Cư Ma La Thập dịch đó, dịch theo cách của ngài Cư Ma La Thập thì gọi là Tam Muội. Tam Ma Đế, Tam Ma Đề, à, Tam Ma Đề, Tam Ma Đế Đẳng, còn gọi là Tam Ma Đề hay là Tam Ma Đế, vân vân, chữ đẳng là vân vân. Phiên Vi Định, Chánh Định, Chánh Thọ, đó là phiên dịch đó mà thành định. À, nói tâm ma địa khó hiểu quá, nói định cho dễ, hoặc là chánh định chứ không phải tà định, như định của quỷ thần là tà định, nó cũng có định. Quý vị thấy mấy đứa nhỏ nó chơi game á, nó chơi game ngày này qua tháng nọ nó chơi không biết mệt, đó là định đó. Định gì? Tà định. Hoặc mấy ông mấy bà mà đánh bài thâu đêm suốt sáng không biết mệt, à, đánh thức quỳ quyên đôi em luôn, đó là gì? Định. Định gì? Tà định. À, định sanh tử, đó là họ cũng tu đó, tu vào sanh tử. Còn đây là gì? Chánh định, chánh thọ. À, chánh thọ. À, chánh thọ là gì? Cái sự hưởng thụ rất bình thường vốn có trong tự tánh chúng ta, đó là một cái sự an lạc, cho nên gọi là chánh thọ. Rồi gì? Điều trực định. À, cái định này nó sẽ gì, có tác dụng gì? Điều tiết, điều cái cho người ta tâm người ta thẳng thắn, ngay thẳng này. Cho nên tu thiền định lâu ngày người ta tâm người ta thẳng rồi, thẳng ra là không cong quẹo, không có nịnh dối vân vân. Đó là cho nên là quý vị thấy người tu thiền định là tại sao vậy? Còn mấy người tu không có định, cho nên là càng ngày tu mà càng cong quẹo, á, giả dối càng nhiều là không có định. À, còn có định tự nhiên có định, có trong cái tên ý nghĩa mà, điều trực định. Điều trực định là mình nó tự nhiên nó điều tiết cho mình tâm ngay thẳng, á, hành vi ngay chánh vân vân tự nhiên. Còn người tu mà nó tu lâu ngày càng tu mà thấy càng giả dối, càng làm ra bộ trò này cái kia lừa gạt người ta, đó là gì? Không có định. Hay nói khác, họ đang tu ma, vào đường ma. Nói khác, thật ra nói đáng là họ đang tu vào tam ác đạo, chứ không phải là điều trực định, không phải chánh định, chánh thọ đâu. À, nên phải biết nha. Rồi tiếp tục, chánh tâm hành xứ. À, đây là gì? Đây nghĩa là xứ là cái chỗ, nơi nơi quý vị thấy tu được cái gì, chánh tâm, tâm chân chánh, tâm thẳng đó, rồi cái việc làm nữa mình cũng nó đúng. À, cho nên người tu thiền định tự nhiên họ vào định là họ sẽ tự nhiên tốt. À, quý vị để ai mà tu họ thường xuyên vào định, tự nhiên tâm họ ngay thẳng, họ tự nhiên họ giữ giới thôi. Cho nên giới định huệ nói thật ra ba là một. Vì sao? Vì sao là ba là một? Quý vị mà tu vào định rồi á, tự nhiên quý vị giữ giới. Quý vị mà có huệ rồi á, tự nhiên quý vị giữ giới. À, mà có huệ tự nhiên quý vị tu nó cũng vô định. Mà quý vị có định á thì tự nhiên quý vị cũng sẽ giữ giới. Quý vị có định tự nhiên quý vị cũng trí huệ sáng suốt. À, và quý vị tu giới á, giữ giới cho nên quý vị có định. Và quý vị có giới cho nên nhờ có định nó có cũng có huệ đi theo, ba là một. Cho nên á, giới định huệ gọi là tam học của Bồ Tát, nhưng người thời nay không tu cả ba. À, thiện nhân nói người đời nay không tu cả ba, thần phần đông là vậy. Cho nên mặc dù nói tu hành nhưng mà không thiệt sự tu hành. Vì sao? Giới cũng không giữ, đó, định cũng không tu. Niệm Phật có vô đâu, mình vô định đâu, niệm nói niệm niệm nó suốt ngày, niệm bao nhiêu tiếng niệm gì đó, những cái niệm vô định được đâu. Nên biểu hiện ở chỗ huệ không có, pháp nào cũng không phân biệt đâu đúng đâu sai, đâu tà đâu chánh, rồi thầy cũng biết thầy nào thầy đúng thầy sai, thầy tà thầy chánh không biết. Rồi gì nữa, tâm hạnh không có chánh ở đây nè, chánh tâm hành xứ họ đâu làm được câu này. Bốn chữ chánh tâm hành xứ là gì? Chánh tâm hành xứ là cái tâm họ sẽ ngay thẳng, sẽ chân chánh, việc làm của họ cũng ngay thẳng chân chánh, cái nơi như thế quý vị sẽ đạt cái đó. Cho nên phải muốn có định phải bắt đầu từ đó, còn tu mà giả dối quá làm sao được. Cho nên á, nhìn nhiều người á, mấy vị mà đồng tu mới mới trẻ nhiều khi cũng thấy tội lắm, có đồng tu không biết phân biệt được tà chánh mà cũng không biết phân biệt ai ai đúng ai sai, mà gặp những trang hiện trang thì không có nói lời ngọt ngào. Như Trang nói lời thẳng à, tu mới tu không biết nghe người á, mà người người ta thì toàn thích nghe ngọt, không thích nghe khuyên. Mình nói thẳng đó, cái thế thấy thầy kia ngọt hơn chạy theo thầy đó. Rồi sau mấy năm thời gian sau bị lừa rồi không biết, thì lừa rồi ráng chịu chứ sao. Mình không có đầu tiên mà có gì, phải có trực giác của thế gian. Thế gian biết là gì? Người ta nói là gì, người tính thẳng thắn người đó thường trực tính, đúng không ạ? Trực tính thì người ta làm nó không ấy, còn người gì ngọt ngào thường gì ngọt ngào đi kèm với mang trá, đúng không? Người ta là ngạt ngọt ngào đi kèm với gian dối. Cho nên mình phải coi thử coi người ta thế nào, rồi mình biết liền, rồi mình phải trạch pháp, mình trạch thầy, tức là chọn pháp chọn thầy đúng mình tu. Còn không thì sao, để đi vòng vòng đáng chịu thôi chứ sao. Rồi rồi bị lừa, rồi bị lừa thì lúc đó hối hận rồi, mà cũng cái mà thường là đa số đồng tu bây giờ thì vậy thì chịu thôi, tại vì cái tâm người nào cảm ứng người ấy à, mình tâm mình ngay thẳng sẽ cảm ứng được người ngay thẳng, tâm mình tha thiết học sẽ gặp được chánh pháp, tâm mình cong quẹo học để làm gì à, mình tâm mình học để làm gì thì mình được như thế đó. Học để được khen à, thì gặp người khen dạy thích khen mà. Học để được gì, để danh văn lợi dưỡng thì gặp thầy danh văn lợi dưỡng dạy được à, cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn à. Quý vị tâm thánh thì được cảm được thánh, tâm Phật thì cảm được Phật, tâm Bồ Tát thì cảm được Bồ Tát, tâm của gì phàm phu thì cảm được phàm phu, tâm gian dối gặp người gian dối, đúng chưa? Cho nên không xa chút nào à. Cái này ở đây quý vị thấy một câu này thôi, chú giải này thôi, nhưng mà giảng ra sâu lắm á. Ở đây Thiền Trang chỉ nói lược, do lần này chúng ta cố gắng học lướt qua thôi, lần sau chúng ta phải học kỹ lại. Và thượng nói và khi nào á mà mình học vào á mà không còn quan trọng thời gian thì như vậy mới là học. Còn bây giờ chúng ta học vẫn quan trọng thời gian, chúng ta đang chạy qua một lần để quý vị biết à, quý vị biết qua nắm được cốt lõi thôi là nội dung của bộ này thế nào, là lần sau trở lại chúng ta sẽ giảng sâu hơn, hay giảng từng chữ như vậy. Chứ bây giờ vẫn là giới thiệu thôi, mang tính giới thiệu cho nên lướt qua à, chúng ta tiếp tục à, còn chữ nữa là đẳng trì. Đẳng đẳng trì tức là cái sự giữ gìn, đẳng á, đẳng là ngang nhau, trì là quý vị giữ được, là quý vị giữ được như mày vậy mãi mãi. Ví dụ như quý vị bây giờ quý vị nghe pháp rồi quý vị thấy an lạc, quý vị giữ được cái sự an lạc này từ ngày này qua tháng nọ giữ miết rồi đó, đẳng đó gọi là đẳng trì à. Còn cuối cùng cái chữ đẳng, đẳng là vân vân à, đẳng là vân 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 vân, tức là tam muội hay tam ma địa đó, tam ma địa nó có nhiều nghĩa à, còn gọi là tam muội nè, tam ma đề nè, tam ma đế nè, rồi còn nếu bị dịch ra là định nè, thiền chánh định nè à, rồi chánh thọ nè, rồi điều trực định nè, rồi chánh tâm hành xứ nè, rồi đẳng trì vân vân. Những đó thì tên khác của định, thật ra định rất là nhiều, vô lượng định mà à, đây, ở trên này nè chư tam ma địa nè, rất nhiều địa định đấy chứ. Trí độ luận vân, tức là trong luận đại trí độ của ngài Long Thọ ngài sáng tác à, đây là bộ chú giải cho kinh Bát Nhã, trong đó ghi thiện tâm nhất xứ trụ bất động thị danh tam muội à, thiện là khéo, khéo tâm mà quý vị khéo hay là giỏi đó, mà để gì nhất xứ trụ không có động, tức là mình khéo mà khiến cho tâm mình trụ ở một chỗ không có động, bất động, thì đó gọi là tam muội, đó gọi là tâm muội. Như vậy là sao, phải làm sao không động nha, đừng có để động người ta chửi một câu ấy, động người ta nghe chuyện gì đó động ha. Quá nhiều chuyện, bây giờ thế gian nhiều chuyện lắm, đất nước Việt Nam mình đó, đất nhất hình chữ S, mở đầu từ gì, cửa khẩu như Móng Cái đó không, đến đất mũi Cà Mau đó, đi suốt Trường Sơn dọc hết gì vân vân, đoạn đường dài tính ra khoảng hơn 2.000 cây số, nhưng mà chuyện thì bây giờ thời nay loạn, nhiều chuyện vô cùng, đủ hết các chuyện trên đời. Vì vậy cho nên là nếu mà nghe những chuyện trên đoạn đó mà tâm mình cũng loạn theo á, đó là mình sai lầm. Phải như như bất động trước mọi cảnh giới đó, loại là thiền. Quý vị nhớ câu định nghĩa trong Pháp Bảo Đằng Kinh của Lục Tổ về năng không đó. Ngoài không trước tướng, trong không động tâm đó, tức là ngoài thì không dính tướng, không có bị chấp trước vào tướng, trong không định tâm gọi là thiền đó. Thiền mới tu thiền như vậy, thiền và cao, các bạn ngồi vô xếp bằng không mà thiền định, đó cũng là định, nhưng mà định nó nhỏ chứ không phải định cao, định nó là định thường đó. Quý vị ha, Bồ Tát á, với lại A La Hán khác nhau. A La Hán là tiểu thừa thanh văn viên giác, phải nhập định mới quan sát được, coi thử ở trong đó coi chuyện như ngày mai thế nào, còn không không biết. Còn Bồ Tát là sao, luôn luôn trong định. Với như bây giờ đồng tu có đưa ra một ví dụ, mà hòa thượng đưa ra ví dụ cũng rất là dễ hiểu. Bồ Tát là gì, giống như thấy một cái bộ phim 3D nó đang sống vậy đó, sống động, và thấy được quá khứ hiện tại tương lai, thấy rõ ràng luôn. Lúc nào cái ngài cũng thấy vậy, nhưng mà có người đi đến cái ngài biết, à cái người đó lát nữa làm việc gì, làm gì gì, ngài thấy biết được luôn. Còn A La Hán không có được, A La Hán giống như phàm phu mình thôi, cũng không biết gì hết á. Nhập định thì mới biết, nhập định vô phải nhập định vô coi, thử coi quan sát người đó làm gì, sắp tới họ làm gì, ngày mai làm gì. Cho nên A La Hán mới bị người ta còn cái nạn gọi là bị giết, cho nên mới trong năm tội ngũ nghịch mới có là giết A La Hán đó quý vị, sát A La Hán rồi giết A La Hán. A La Hán tại vì lúc bình thường đâu biết đâu, cho nên là không biết, cho nên vì vậy vẫn bị người ta giết. Còn Bồ Tát làm sao giết được, Bồ Tát chưa, quý vị cầm súng tới, à trời, khỏi cần cầm tới, quý vị cầm ở nhà thôi, phát ra ý niệm muốn giết Bồ Tát thôi á, Bồ Tát biết rồi. Còn bây giờ tứ quả A La Hán, thất tính vị Bồ Tát, chịu thua, thất tính vị Bồ Tát cũng được. Phải Bồ Tát là gì, viên giáo, sơ trụ nguyên giáo Hoa Nghiêm á, thì cái công phu định cái đó. Còn bây giờ định định này yếu quá, cho nên người ta tới người ta rút súng ra rồi cũng không biết người ta có bắn mình chết hay không, không biết, phải nhập định trước đó thì mới biết được, không nhập định không biết. Cho nên là gì, tu á, làm bậc thánh á, quý vị phải là phải là Bồ Tát, đại Bồ Tát mới được, phải xúc nhập trong định, hoặc là luôn luôn trong định, còn có nhập xúc là định bằng thấp. Nhưng mà chúng ta kém quá, chúng ta không có vô định nổi, tu mấy tiếng đồng hồ không có vào định, thậm chí tu mấy ngày không có vào định. Một khi vào định thì sao, khác liền, đúng không? Cho nên chỉ cần gì, thì Giang nói thiện, Giang khuyên quý vị đồng tu á, ráng có thời gian tu, tu đến gì lâu lâu vào công phu chút, là mình có một niềm tin đối với Phật giáo, mình thấy Phật pháp nhiệm màu vô cùng, thật tưởng là thật, không phải thiện trang nói dối quý vị, không phải hòa thượng gạt quý vị, không phải Đức Phật gạt quý vị, không phải chư tổ gạt quý vị, không đâu, quý vị sẽ chứng nhập được. Chỉ cần tu một cái an lạc vô cùng, niềm hạnh phúc hoan hỷ, ví dụ như người ta nói thì niềm an lạc công phu của sơ thiền tương đương gì hơn cả mấy chục lần so với sắc dục nam nữ ở thế gian. Khi quý vị được đó rồi, quý vị thấy, ôi cái sắc dục nam nữ thế gian không là gì cả, tự nhiên bỏ thôi. Còn bây giờ mình ham muốn ngũ dục lục trần, tham tiền, ham đủ thứ, đó là gì, do là chưa có vô được công phu. Mà Thiện Nhân nói không cần sợ thiền, quý vị chứ vị đã định nó thấy an lạc rồi, cho nên ráng tu ha, dù sao cũng phải tu, tu mới chứng được, còn không tu nói hoài nghe hoài cũng chỉ là nghe mà thôi. Nghe thì sao, nghe thì lúc này lúc kia lúc nghi, còn bao giờ mình tự thân chứng rồi, tự mình biết được rồi em mình hết nghi. Cho nên hồi xưa thầy đang nói sẵn chia sẻ một chút kinh nghiệm hồi xưa mới mấy năm đầu tu hành cũng nghi chứ quý vị, cũng không biết, biết là tin là Tây Phương Cực Lạc có thật đó, tin được tại vì sao, niệm thời gian là vô công phu rồi, biết rồi, nhưng mà không biết những lời dạy á, không biết có thật không, tin sâu nhân quả không biết, cứ buông được không, như hòa thượng nói muốn giàu hay cứ buông đi, hãy bố thí thì được giàu sang, bây giờ cứ bố thí hết đi nó sẽ đến nữa, mình cứ sợ bố thí hết rồi không đến. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại hòa thượng chắc không gạt mình đâu, hòa thượng đâu gạt mình làm gì gì đó, hòa thượng cũng đâu có gặp mình đúng không, hòa thượng nói như vậy thôi mình cứ làm đi, mình nghe lời mình tin mình làm. Sau khi mạnh dạn lần đầu tiên dám làm, đem hết tiền ra bố thí sạch ấn tống, hồi xưa phải gom góp phải để bao nhiêu tiền đó để làm, để giữ dự trữ đúng không, không bây giờ xài sạch đem ra in ấn đĩa, hồi đó là tặng đĩa tặng sách, sạch ấn tống hết sạch rồi, hết sạch tiền đúng không, sau đó đến lại, đến lại thậm chí đến lại nhiều hơn trước, và một lần làm như vậy sau lần thứ hai lần thứ ba đó, sau này ấn tống vân vân ba lần như vậy thì tin tuyệt đối rồi, không còn gì sai nữa, cho nên từ đó tự nhiên buông được. Nên, cho nên đối với tài tiền đó, thì nhân tin hoàn toàn đạo lý nhà Phật nói là gì, tiền ở trong mạng mình không xài người khác xài, mình cho người ta xài là mình vẫn còn, thậm chí lời hơn không bao giờ. À, cho nên là không bao giờ mình bây, cho nên vì vậy không còn tham tài nữa, không tham tiền nữa, tài sản không quan trọng, đến tới ta thì ta xài, không đến ta cho được người khác, cho cô bố thí cúng dường được, từ đó tự tại về tiền bạc, và càng làm như vậy càng tự tại. Niệm Phật thì phải công dụng công vô, niệm thì biết nhiên cảm ứng là biết rồi Phật có thật rồi, cho nên có người nói Phật pháp là đại thừa không phải thật thiết, nói pháp môn tịnh độ chư tổ Trung Hoa nói xạo, mấy người đó không có tu, mấy người đó không có chứng, còn mấy người đã tu rồi cảm cảm ứng có vô công phu rồi biết Phật có thật, mà làm gì có lừa tu được, cho nên đừng ở đó mà nói. Cho nên những người không tu không có vào công phu không dụng công không biết được, cho nên việc gì ấy, quý vị cứ thí nghiệm làm để Thiện Trang không gạt quý vị đâu, Thiện Trang đâu báo bảo quý vị cúng dường Thiện Trang đúng không, Thiện Trang khuyên quý vị bố thí cúng dường, đâu phải bố thí cúng dường cho Thiện Trang đâu, quý vị làm đi, làm tự nhiên có kết quả, làm được rồi cứ xả một lần rồi được, càng ngày càng sao xả đắt, đắt rồi càng được phát thêm, càng ngày càng nhiều càng ngày càng lồi, quý vị đảm bảo. Niệm Phật vậy cứ thiết tha niệm, niệm thời gian cảm ứng biết pháp môn này thật, thậm chí niệm được thấy Đức Phật tới đúng không, điều đó không khó, điều làm được hết, ráng làm đi rồi chứ còn không biết nghe rồi cái nửa tin nửa ngờ, rồi cái khi gặp chuyện gì cứ vẫn làm theo cái suy nghĩ cái thế gian đó. Cho nên là nhiều người đồng tu thật sự không có vô được công phu, rồi cứ học cái gì cái lý thuyết không à, thành ra nó thành gì cái đó là tri thức, tri thức cho nên xài không được, và thậm chí mà nói là nó phản tác dụng, phản tác dụng ở chỗ càng ngày học Phật pháp mà càng ngày gian dối nhiều hơn, càng ngày học Phật pháp mà càng ngày tệ hại hơn, hồi xưa không học Phật pháp tốt, càng học Phật pháp mang tiếng học Phật pháp mà nói dối thì thôi rồi, sẵn sàng vì lợi ích, đó là gì, bảo vệ cái ngã của ta mà thôi, cho nên những người như thế là do không có thà nghe lời thật là rồi. Như vậy ở đây Thiện Trang tiếp tục, hữu nhất thiết thiền định diệt danh định, tức là thêm nữa tất cả thiền định, cũng gọi là định, thiền định thì gọi là định thôi, ngang diệt danh tam muội cũng gọi là tam muội, cho nên tam muội hay thiền định hay là gì, tam ma địa là một tên, quý vị nhớ thật ra một thứ thôi là định. Và định này á, quý vị mà học trong cái, những bộ luận như Đại Tỳ Bà Sa Luận đó, hay là luận Câu Xá đó, quý vị thấy nguyên cái chương rất là dài dài ối là dài để nói về các tầng định nào, định xuất thế gian, định thế gian, đâu định của sơ thiền là thế nào, nhị thiền thế nào, tam thiền là thế nào, là tự rồi đó nó phải chia ra nữa, chia 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 ra nữa, trong tứ thiền phải chia ra, trong nhị thiền chia 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 ra nữa, rất là nhiều tầng. Mà bây giờ chúng ta không có thời gian, chúng ta cũng không có học chi mấy cái đó nhiều, họ biết biết vậy thôi, có thời gian nghiên cứu đúng không, quý vị có thể có thời gian có thể tìm một là bộ luận Câu Xá, hai là bộ luận Đại Tỳ Bà Sa. À, hai bài bộ luận đó thì có định nói rất rõ về các tầng định. Hiện ra nghĩ thôi mình tu niệm Phật thôi, bây giờ cũng chưa có thời gian để nghiên cứu mà thôi cũng biết sơ sơ vậy, có những nào liên quan tới mình coi, còn không thôi thế bây giờ Phật pháp nhiều quá học hết đời cũng không xong, cho nên mình học những gì mình xài được trước đã, còn bây giờ có thời gian mình sẽ nghiên cứu sau. Thì Giang xin tạm dịch đoạn này: Tam ma địa là tiếng Phạn xưa gọi là tam muội, tam ma đề, tam ma đế, vân vân, dịch thành định, chánh định, chánh thọ, điều trực định, chánh tâm hành xứ, đẳng trì, vân vân. Trong luận Đại Trí Độ nói khéo tu tâm trụ một nơi không động, đó là tam muội. Thêm nữa, tất cả thiền định cũng gọi là định, cũng gọi là tam muội. Đó, quý vị hay hiểu rõ rồi đúng không ạ? Cái này không khó. Hữu chư hạnh hòa hợp, gia ai danh vi tam muội. Thêm nữa, các hạnh mà hòa hợp thì đều gọi là tam muội. Các hạnh hòa hợp thì đều gọi là tam muội. Cái vị các hạnh nó có hòa hợp với nhau không? À, bây giờ hòa hợp thì gọi là tam muội, à, còn bây giờ mình không có hòa hợp thì không có tam muội. Nhất thiết thiền định nhiếp tâm, giai danh vi tam ma đề, tầng ngôn chánh tâm hành xứ. À, tức là gì? Tất cả thiền định nhiếp tâm, thiền định thì phải nhiếp tâm, thì đều gọi là tam ma đề. Tam ma đề hay là tam ma địa đó cũng giống nhau. Thời tầng, tầng này là thời tầng, thời tầng này là thời diêu tầng chứ không phải là thời đại nhà Tần của Tần Thủy Hoàng. Thời diêu tầng là thời đó, là tức là thời ngài Kumala Thập dịch đó, thì gọi là gì? Chánh tâm hành xứ. Những cái tên này thì trên đã giới thiệu hết rồi quý vị ha. Như vậy là gì? Các ra thiền định đó, điều quan trọng nhất là phải nhiếp được tâm, nhiếp được tâm. Cho nên quý vị thấy trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương đó, bởi vì đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Quan trọng là đô nhiếp lục căn, à, tức là phải nhiếp đều hết, nhiếp trọn hết, chữ đô là đều, đều là hết á, hết tất cả sáu căn. Mình niệm Phật mà mình phải nhiếp được như thế, chứ không phải mình niệm Phật là tai mình nghe đâu đâu vân vân này kia nghe không được, như vậy nó không nhiếp được sáu căn. Mình niệm Phật mà mình cứ nhìn đi thấy ở ngoài trời thấy cái gì đó vân vân, phải là thấy mà không thấy, nghe mà không nghe. Cho nên á, hòa thượng mới nói là đó là pháp tu của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Phản văn tức là gì? Mình xoay cái nghe, mình nghe vào đâu, nghe quay lại nghe, nghe đâu, nghe gì? Văn tự tánh. Đã, quý vị để ý phản văn là chữ văn là trước rồi, rồi đằng sau đó, văn tự tánh, phản văn là xoay nghe lại, thay vì mình nghe bên ngoài bây giờ mình nghe đâu, nghe trong tự tánh của mình, tiếng lòng, gọi là người ta nói là nghe từ tiếng lòng. Tiếng lòng là gì? Mình niệm Phật từng tiếng lên, từng tiếng lên, mặc dù có thể miệng không ra tiếng nhưng mình nghe rất rõ từng câu đó, mặc dù mình không có niệm ra tiếng nhưng mình nghe rất rõ từng câu: A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật. Ngài Hồ Tiểu Lâm đó, mai mốt cái bộ cái đĩa đó Thiền Trang gửi lên lồng tiếng rồi, đang chờ, không biết 3 giờ lồng tiếng xong cái đĩa đó. Ngài Hồ Tiểu Lâm nói niệm Phật á, quan trọng không phải niệm theo nhạc, không phải theo cái kiểu là cái câu nó thế nào, mà phải chia ra tiếng đó, đừng có niệm cái kiểu lúc lên lúc xuống, không nên nhấn nhá, tức là không có nên niệm nhìn theo nhạc, mà phải niệm gì? Phải niệm rõ từng câu từng chữ, từng chữ rõ ràng. Ví dụ như chúng ta A Mi Đà Phật, như vậy chúng ta rõ từng chữ từng câu. Chứ bây giờ không, thiện cha không hiểu tại sao phương pháp niệm rõ ràng là của kỹ sĩ Hiền Tu Lâm và được hòa thượng chứng minh mời lên giảng tại Thầm Công, tại Úc Úc Chaya, tức là tại Úc Châu á, Tịnh Tông Học Viện, rồi giảng bao nhiêu Malaysia nữa, vân vân. Vậy mà đồng tu Việt Nam tại sao lại không theo, mà đi theo cái pháp và tu cái kiểu gì nữa, cái kiểu của tam thời á. Hình như đồng tu Việt Nam mình không biết trạch pháp gì phải, rất là đáng thương. Rõ ràng hòa thượng cũng sẽ giảng trong Tịnh Độ Đại Kinh giải với nghĩa là nên tu theo thập niệm pháp của Đại sư Ấn Quang, và có ngôn mời cư sĩ Hồ Tiểu Lâm nên báo cáo bao nhiêu bà như vậy. Mà cuối cùng nhiều đồng tu đáng thương thiệt á, rồi cứ tu theo kia á, mà mình nói chuyện chăng nói không chịu. Cho nên nhiều khi tu không biết đồng tu bây giờ học pháp kiểu gì, mình phải gì theo hòa thượng chứ không phải theo những người kia. Những người kia hòa thượng chứng minh theo phương pháp đó mà, đúng không ạ? Hòa thượng chứng minh bảo bây giờ pháp thập niệm truyền ra ai cũng biết hết trơn á, vậy mà vẫn cứ theo đánh phải đam niệm địa chung rồi thế này kia đó, đó là gì? Mình tự làm trái với lời hòa thượng. Cho nên á, nhiều người cũng tu tịnh độ nhưng không biết học pháp kiểu gì, thiền cha cũng thua. Mình nói thì người ta nói kêu mình phê bình, không phải phê bình, đó là mình nói thật. Hòa thượng đề xướng như vậy, cư sĩ Hồ Tiểu Lâm niệm Phật có hiệu quả và cư sĩ có lợi ích. Ngài Hồ Tiểu Lâm, giám đốc Hồ Tiểu Lâm có thể làm gì? Giảng được Đại Thừa Thời Tướng Lũng, tuyệt vời, hòa thượng khen, mời lên giảng. Còn những người kia, hòa thượng có mời lên giảng hay không? Quý vị thấy không? Cái người mà tổ chức tam thời hệ niệm suốt ngày dẫn đó, đó đi theo hòa thượng đó, có được hòa thượng mời lên giảng đâu? Không được, đệ tử hòa thượng mà không được. Cho nên cố gắng dùng trí huệ suy xét, mình phải biết học thôi, ai biết tu nào. Mà pháp thập niệm, pháp sư Định Hoàng cũng đề xướng, đại sư Ấn Quang đề xướng, mình không nghe. Cho nên nhiều cái tu nhiều khi thiện căn nghĩ đôi khi sao kỳ lạ ha, đồng tu bây giờ gọi là gì, y thức bất y trí, họ theo tình cảm chứ không theo lý trí. Tôi thân thầy đó, thấy ông thầy đó tu vậy, tôi tu theo vậy, chứ không phải tu theo chánh pháp. Mình phải là y trí bất y thức, mấy trí tệ. Thầy ông giảng kệ ông quen tôi kệ ông, tôi tu theo Phật chứ, tôi theo tổ chứ, tôi tu theo hòa thượng chứ, nó phương pháp hiệu quả tôi tu chứ, quan trọng thì nó tu sai kệ ông chứ, đúng không? Mình phải có lý trí, có trí huệ để trạch pháp mà tu chứ. Đường sanh tử cũng không ai người để lo chứ, mình nó lo chi đi theo người ta, người ta đọa lạc. Cho nên thời nay có nhiều người dạy lắm, phát nguyện là gì, con đời đời kiếp kiếp theo thầy. Nhưng thầy đó thế nào? Thầy đó đời đời kiếp kiếp ở địa ngục, của mình cũng đời đời kiếp kiếp cũng đi vô địa ngục theo sao? Đâu có dạy. Cho nên ta hãy phát nguyện đời đời con theo chánh pháp đi, chánh pháp chắc ăn, đời đời theo thầy, thầy đọa lạc con cũng đọa lạc theo, biết đâu. Mà bây giờ nhiều người phát nguyện như vậy đó, cái này là sai lầm. Cho nên là phải thoát ra khỏi trần thức, tức là cái thức của trần gian, của thế gian. Pháp chúng ta là chánh pháp, Phật pháp là chánh pháp, chúng ta nương Phật pháp, không nương theo người. Người có thể sai, pháp không bao giờ sai, Phật pháp không bao giờ sai. Thì thiện trang có thể sai nhưng Phật pháp không sai. Cho nên bây giờ thiện trang đang giảng là cố gắng giảng gì, lời tổ, lời của kinh thì nó không sai được. Có sai là thiện trang giảng có sai vài phần thôi, không được sai nhiều, đúng không quý vị? Còn không thì cứ theo cái ý của mình thì nó sai nhiều. Cho nên là cố gắng học, học phải hiểu, phải chọn ra, chắc chắn ra. Mới tu có thể mình không gặp minh sư, tại vì sao? Con đường của mình nó đi vòng, nhưng mà dần dần qua vài lần mình trạch vị thầy đầu tiên không đúng chánh pháp, vị thầy thứ hai đúng được chút xíu, vị thầy thứ ba đúng được vòng vòng, mình hồi mình Phật Bồ Tát lựa mình đưa vô con đường chánh vì mình tâm mình thành. Còn nếu như tâm mình không thành, mới đầu có thể gặp ngay được minh sư, nhưng do minh sư dạy cho mình không tiếp nhận. Mình thấy ông thầy này khó quá, mình thấy ông thầy này tính gì đâu mà thẳng thắn quá, ghét. Cho nên không thích thì gặp dần dần bẻ qua tà sứ dần dần đi đạt luôn. Nên là vẫn cái gì tâm cầu học quan trọng, Phật pháp phải cầu từ sự cung kính. Đây là lời Đại sư Ấn Quang nói: một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Cho nên nếu như mình học được tâm thành kính, Phật Bồ Tát sẽ đưa mình vào thiện tri thức đúng đắn, đưa vào chánh pháp. Còn nếu tâm mình có cống cao ngã mạn, tâm mình học Phật pháp với cái tâm gì đó, ví dụ như mình bảo vệ cái tư tưởng của mình vân vân, mình có cái những cái điều đó, hoặc là mình học Phật pháp vì cái mong cầu lợi dưỡng thế gian của mình, thì dần dần mình đi rớt vào đường khác, vì đó không tương ưng với Phật pháp. Phật pháp cầu gì? Cầu giác ngộ. Cầu gì? Cầu vị độ sanh, tức là độ sanh chứ, vì độ sanh chứ không phải vì mình. Như vậy gọi là xả kỷ vị tha, xả mình vì người đó. Hay như thế mà trong kinh Kim Cang tối thiểu nhất cũng có gì? Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Mình phải vô ngã tướng trước đi, phải quên mình đi, vô chúng sanh tướng à, vô thọ giả tướng, mình chưa có vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, phải xả hết. Còn bây giờ mình chấp nhiều quá thì tự nhiên nó đi lạc thôi. Đời này nói thật quý vị, Phật pháp tuy si nhưng vẫn còn hưng thịnh, sau này nó còn si nữa. Giống như là gì, Thiện Nhân cảm nhận thấy rằng là gì, giống như là Phật pháp thì 9.000 năm mà mạt pháp nó không có bao giờ diệt hết được, mà đại sư chuyên gia cũng nói rồi, Phật pháp có lúc hưng lúc si, si đã rồi sẽ hưng. Giống như gì? Giống như một cái cơn hạn lớn qua nhiều năm, cây cỏ chết hết, đúng không ạ? Cây cũng chết, cỏ cũng chết, đất khô cằn. Nhưng mà qua một thời gian dài như vậy, khi cơn mưa lớn đến thì quý vị thấy cây cỏ lại nảy mầm sum suê, bao nhiêu cây mọc lên, rừng lại tốt tươi, đúng không ạ? Đó là gì? Phật pháp cũng vậy, khi nào chánh pháp diệt tận rồi, gần như diệt hết rồi, lại có người xuất thế, Phật Bồ Tát và những người đại thiện căn đại phước đức, họ trồng nhiều nhân duyên trong nhiều đời trước, họ sẽ đến thế gian này đúng lúc đó, họ sẽ quăng dương lại Phật pháp, Phật pháp lại nở rộ như những cây cỏ vừa được bao nhiêu năm trên vùng đất khô cằn. Bây giờ mưa nó tưới 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 lên, nước đã đủ nước rồi, cây cỏ mọc lên. Tuy nhiên có một điều trong đó là gì, những cây mới mọc đó dù thế nào chăng nữa nó cũng không bằng cây cổ thụ lúc trước được. Làm sao bằng các cây kia ngàn năm được, đúng không, mấy trăm năm? Những cây mới nó chỉ là nhiều, nó số lượng nó nhiều thôi, nó đẹp vậy thôi, lung linh thôi, làm sao nó chất lượng bằng những cây cổ thụ ngày xưa được. Cho nên Phật pháp hưng cái thời sau, dù có hưng cho nữa cũng không thể hưng bằng với thời trước được. Những vị pháp sư về sau này giảng sẽ dở hơn những người pháp sư thời trước, cái tu chứng cũng dở hơn, thấp hơn tầng. Cho nên càng về sau, về thời mạt pháp, tình hình Phật pháp mà như vậy, mình đời này là vẫn còn cơ hội gặp được nhiều người giỏi, là may mắn phước đức của mình còn lớn. Còn nếu như đời sau mà quý vị gặp lại Phật pháp, dù có đúng vào cơn mưa pháp có thể giúp cho 100 cây ngàn hoa nở, vẫn chỉ là đẹp trên cành lá, đẹp như thế thôi, còn cái gốc nó không chắc. Hay nói cách khác, người chứng ngộ đời sau càng ngày càng ít, họ không thể tu đạt được công phu sâu như thời xưa. Chính vì vậy Thiện Giang mới thấy rằng pháp môn tịnh độ rất cần cho thời mạt pháp. Thời mạt pháp không cần tu chứng, niệm Phật vẫn đới nghiệp vãng sanh được, ai cũng làm được. Vì sao? Vì chỉ cần buông thuộc xuống, niệm được là thành công. Một niệm, 10 niệm, bằng niệm gì? Dồn hết tâm lực, cứ niệm giống như quý vị tưởng tượng bây giờ có chuyện gì hốt hoảng xảy ra, quý vị A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, làm một hơi như vậy vãng sanh được, thành công liền. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, thành công rồi, được mà. Nhưng quan trọng là gì? Phải chuẩn bị được cái niềm tin. Để mình gì, khi gặp chuyện gì thì quý vị niệm ra được, nghe như thế. Phải chuẩn bị được tâm là gì? Viễn ly ta bà, hân nguyện tịnh độ. Là gì? Lúc nào cũng tâm hướng Tây phương, cho nên lúc đó gặp chuyện mình vừa niệm Phật vừa hướng tâm về Tây phương, vừa hướng tâm Đức Phật A Di Đà. Thì như vậy thành công. Còn nếu như mà mình cứ niệm nhớ nha, không biết có Tây phương cực lạc hay không, không biết là niệm Phật có vãng sanh hay không, không biết là tôi niệm như thế này tôi cũng cũng thấy niệm niệm còn bao giờ đi hay không, thì khi gặp chuyện đến, sanh tử đến, quý vị sẽ không niệm ra được, đảm bảo quý vị không vãng sanh được. Quý vị bằng bình thường ở thế gian này quý vị không buồn, làm sao tới lúc đó buồn? Khi gặp chuyện quý vị nghĩ coi quý vị niệm ai trước, đúng không ạ? Quý vị nghĩ niệm nhớ gì trước? Không phải là A Di Đà Phật trước, không phải là A Di Đà Phật trước, chứng tỏ mình niệm tham luân hồi trước. Vậy thì chính xác rồi, luyện lại tín nguyện đi quý vị. Tín nguyện này bằng cách nghe pháp cho nhiều, hồi nãy Thiện Trang nói hòa thượng nhắc trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú là đọc 3.000 lần kinh Vô Lượng Thọ, đọc 30 biến bộ chú giải. Bây giờ chúng ta học đây nè, bộ này rồi cũng sẽ xong thôi, khi mai mốt in ra quý vị cố gắng coi. Thì dự bộ chú giải trước coi cũng được, nhưng mà nó có những chỗ sai sót, và đó là tu cho người căn bản, quý vị đang học như vậy. Còn những người cao, xin nói với quý vị cố gắng tu cao hơn, để đời này quý vị đắc quả hoặc là buông xả. Quý vị buông xả một phần thì lúc ra đi tự tại được một phần, quý vị buông xả 10 phần ra đi tự tại nhiều 10 phần, tức là biết trước ngày giờ, thậm chí muốn đi lúc nào đi. Đó là buông. Buông đây là gì? Đoạn phiền não, kiến hoặc tư hoặc. Quý vị đoạn được tư hoặc, quý vị được đoạn được kiến hoặc trước đi, đoạn được kiến hoặc là tự tại vãng sanh rồi. Đoạn được tư hoặc là quý vị muốn đi lúc nào đi, chắc chắn luôn, thoải mái luôn, thoải mái. Tại vì quý vị vô công phu đoạn tư hoặc là A-la-hán rồi, A-la-hán muốn đi lúc nào đi thôi, chứ muốn đi lúc nào được. Đó là sự nhất tâm bất đoạn đó quý vị. Cho nên người tu á, bây giờ mình phải phân ra, ai biết mình khắp mình lo bám cái kia, ai biết mình tu được ráng học, học những bộ nào cao một chút để buông xả, như kinh Kim Cang học hay là kinh Hoa Nghiêm hòa thượng giảng á, đừng học người khác, học người khác mới công người ta giảng hòa thiện, mình chưa có đủ. Học Hoa Nghiêm, bây giờ Hoa Nghiêm bây giờ rất hay, hoặc là quý vị hay nghe tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán á. Nhưng mà cái bộ mà Hoa Nghiêm Áo Chỉ mà 108 tập đó thật sự cũng hơi tiếc. Hơi tiếc ở chỗ là tại vì bộ đó cao mà người không dịch thì không phải cao. Cho nên có rất nhiều điều mà mình nghe mà không có lãnh hội được. Thật sự là nói vậy. Cho nên Thiện Trang muốn nói sẽ phải ráng dịch bộ đó, bộ 48 tập á, thì dịch lại bộ 48 tập, cái bộ 108 á, tập 10 giờ xong rồi đó. Sắp sửa thì Thiện Trang sẽ ấn tống mấy nghe pháp đó, tặng cho quý vị thẻ nhớ bộ Hoa Nghiêm. Thiện Trang cũng xin xét rồi à, bộ có bộ thẻ Hoa Nghiêm á, thì Thiện Trang lấy phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm á, 550 tập á, à, và phẩm Tịnh Hạnh á, 110 mấy tập đó, hai phẩm đó là 700 mấy tập, là hơn bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diệu Nghĩa nữa. Ai nghe hết hết bộ nghe rồi, qua bộ đó nghe không sợ xen tạp. Đừng có nghĩ là Hoa Nghiêm mà xen tạp, hòa thượng vẫn giảng niệm Phật vãng sanh thôi, mà giảng rất cao, quý vị buông được, quý vị nghe bộ đó hiệu quả cho những người tu cao. Quý vị tu được như vậy, thường nghe như vậy, quý vị ngộ được, quý vị buông được, đời này quý vị được tự tại ra đi. Ít nhất á, thì Trang thấy là tại vì chúng ta đau khổ á, là tại do cái thân kiến mà thôi. Thật ra mà nói đúng là buông được thân kiến là cái quan trọng nhất. Còn cái những cái tiếp theo là biên kiến này, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến á, những cái đó nó thuộc về chấp bên ngoài. Chấp bên ngoài là quý vị chấp đó là con của quý vị, cho nên tài sản quý vị, chồng quý vị, vân vân, cho nên quý vị buông được. Nhưng mà đến lúc sanh tử thì Trang nghĩ là mấy cái đó dễ buông hơn. Còn cái thân kiến khó buông hơn. Thân kiến khó buông thì quý vị phải nhập vào cảnh giới đó và nghe những bộ cao, nghe qua nhiều lần tâm mình nó trụ vào trong đó, thì cái khi đó gặp chuyện. Bởi vì Thiện Trang á, Thiện Trang mỗi lần á, Thiện Trang trải nghiệm Khi nào đau ốm nhiều đúng không? Ai chả có đau ốm, ai chả có bệnh tật. Công phu mình nó mà dũng công mình cứ nghĩ đau, nhiều khi đau lắm quý vị. Tiên Trang bây giờ cũng lớn tuổi rồi, không có trẻ như hăm mấy tuổi nữa. Bây giờ nó có nhiều khi nó có những cái chữ đau, chứ tự nhiên cái tê chân. Đó, mình ngồi sai thế thế nào nó tê chân mình, nó tê đến nỗi không có biết cảm giác gì hết. Thì lúc đó phải quán, dùng pháp quán. Quán là ui thân nó giả đó mà, quán cả nó đỡ rất nhiều. Hoặc là nó đau, nhiều khi nó đau những cái gì không biết nữa, nó đau thì chị ăn cái quán ôi cái thân nó giả mà bỏ đi. Mình bây giờ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội không được, nhưng mà mình xả được như vậy là tự tại đó quý vị. Nó đau ghê lắm nhưng mà mình xả cái nào nó còn 50% đau thôi. Cho nên thì nhân nó nếu mà mình tự tại được thêm 50% thì quý vị niệm Phật nó đắc được thêm 50%, đến lúc vãng sanh tự nhiên tự tại thôi. Đúng không? Tự tại hay không là do buông xả, buông được thân kiến nhiều. Cho nên sơ quả Tu Đà Hoàn vẫn là buông được thân kiến. Sơ tính vị Bồ Tát cũng phải buông thân kiến. Mà buông thân kiến quý vị phải học Pháp. Còn công phu niệm Phật, quý vị niệm cho giỏi thì quý vị cũng buông được. Nhưng mà niệm không nổi thì học Pháp dễ buông hơn. Học hành, học như vậy thời gian. Còn một cách nữa đó là gì? Tu phước, tu giữ giới cho nghiêm minh để đầu óc tỉnh táo. Phước báo nó lớn thì tự nhiên lúc đó nó cũng không đau ịnh. Đó là một cách nữa. Nên ráng phóng sanh, đúng không? Chúng ta cũng vẫn không bỏ. Ráng tu phước. Nhưng mà cái đó nó khó hơn. Tại vì thật ra mình nói đời này chúng ta tu ít mà chúng ta tạo nghiệp nhiều. Ăn uống rồi không à, từ nhỏ đến lớn, bệnh thậm chí bây giờ cũng vậy thôi. Ăn phát gạo thì bao nhiêu chúng sanh nó chết trong đó rồi. Quý vị, người ta xịt thuốc, người ta làm nó chết bao nhiêu con rồi. Cho nên là không có trọn vẹn được. Khó. Bây giờ làm ấy, buông. Cho nên nghe xong này này á, quý vị nào mà nghe hết rồi đó, sắp tới qua Tết sau này nè, mấy bữa nữa thì đăng thông báo, đăng đăng bài tặng thầy thầy nhớ mấy mấy ngày pháp mới. Quý vị nào cao thỉnh bộ Hoa Nghiêm về nghe. Bộ Hoa Nghiêm thì nó suy xét rồi, riêng định đưa thêm tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ vào, nhưng mà tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ 108 tập đó có nhiều sai sót trong phiên dịch. Nhiều cái điều mà mình nghe xong rồi mình có không giúp được cho mình nhiều. Thứ hai nữa, trong đó Hòa Thượng giảng có phần về cái lần hai giảng 108 tập văn hóa cũng hơi nhiều, cho nên nó không thích hợp lắm. Đến bộ đó có thời gian thì Trang sẽ phải chọn lại. Thứ nhất là phải dịch lại những cái chỗ sai, thứ hai là chuyển chỗ cao mà người ta dịch thành nên thành nó thấp á. Nó tại vì cái môn cao phải để người cao dịch mới được. Người ta tu người ta không hiểu được văn tự, người ta không hiểu. Ví dụ như chúng ta học về từ nhất thể khởi nhị dụng thủy tam biến. Bây giờ quý vị hiểu tam biến nó là thế nào, quý vị nghe được không? Nên nhất xúc thứ nhất là châu biến pháp giới, đúng không? Thì châu biến pháp giới thì mình hiểu một cái niệm thôi, một ý niệm của chúng ta nó biến hết khắp toàn bộ khắp pháp giới, khắp hết pháp giới nơi này nơi kia đó. Đó, nhưng mà bây giờ nói tới cái đoạn quan trọng, hòa thượng lấy cái ví dụ nên vũ trụ chi gian mà họ dịch giữa các vũ trụ sai mất tiêu rồi. Vũ trụ chi gian là ở trong vũ trụ. Tại vì sao? Vũ trụ có một cái vũ trụ thôi. Còn có người không hiểu nữa chứ. Bây giờ tại vì mấy bữa bạn trẻ, nhất biệt bạn trẻ không thông pháp thế gian, cũng không thông Phật pháp. Nó nhầm. Có người dịch cho Thiện Trang á mà khổ thiệt thật, đôi khi mình nói đúng là thiếu tâm thành kính thật. Dịch mà thấy hòa thượng giảng mà còn đưa vô cái dấu chấm hỏi vô nữa. Sửa lời hòa thượng rồi đưa dấu chấm hỏi vô thì liệu có nhiều vũ trụ không? Tức là nghi ngờ lời hòa thượng luôn. Dịch mà như thế mà người học Phật cái kiểu gì mà dịch mà không hiểu ý, nhiều chỗ thay đổi mà dịch không ra hồn. Sai chính tả, lên chính tả xuống, vân vân đủ các kiểu mà cũng không hiểu chỗ nào, thấy hòa thượng giảng khác khác bẻ lời hòa thượng luôn. Thế thì đang cái sợ quá thôi cho nghỉ luôn cho rồi. Tại vì sao dịch như thế? Đầu tiên họ không hiểu khái niệm vũ trụ. Tại vì họ nghe bên ngoài bây giờ giống như các bạn trẻ bây giờ nói ở một vũ trụ khác. Thật ra quý vị nào mà tinh tế chút xíu, cái khái niệm mà ở một vũ trụ khác hồi xưa nó là ở một hành tinh khác. Nó là hành tinh khác. Bây giờ mở rộng ra là thế giới khác. Cái vũ trụ đó là cái thật ra nó là khái niệm trong nhà Phật là thế giới khác. Tức là thế giới ta bà, thế giới cực lạc, thế giới này thế kia kia. Còn vũ trụ quý vị không hiểu vũ trụ, quý vị học Thẩm thứ năm thế giới hoa tạng, thẩm thứ sáu của thế giới hoa tạng của kinh Hoa Nghiêm, thế giới thầm tự hai thẩm nó bị đọc vô quỷ bồi phục. Và là Đức Phật nói về vũ trụ như thế nào, vũ trụ là gì, toàn bộ hết khắp hết, gọi là vũ trụ. Vũ trụ chưa đủ mà qua trong kinh Phật dùng một từ đó là gì, tận. Chúng ta có đảnh lễ đó, đảnh lễ nhất là gì, Nam mô chí tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật. Một câu mà vượt hơn tất cả khoa học. Tại sao? Tận hư không biến pháp giới là toàn bộ hết tất cả vũ trụ. Vũ trụ là không có một cái mảng mé nào. Bây giờ không gian này nối dài từ đây đến kia, đến xa vô tận, vô cùng vô tận. Đó nó chỉ nằm trong một cái gọi là vũ trụ. Rồi trong vũ trụ đó nó có vô lượng vô biên cái biển hương hải, biển thế giới chủng nữa. Rồi thời cái thế giới chủng đó nó có vô lượng vô biên cái thế giới, cái tầng cái hoa sen nó mọc lên, cái hoa này hoa kia nó mọc lên, rồi trong đó có bao nhiêu tầng, như chúng ta ở trên thế giới hoa sen gọi là thế giới liên hoa đó. Thật ra nó là, rồi chúng ta ở tầng thứ 10, 13. Trên tầng thứ 13 có vô lượng vô biên cái thế giới, trong đó có thế giới tên là Ta Bà. Rồi trong thế giới Ta Bà có vô lượng vô biên cái hành tinh, thì có một cái chỗ đó là chút xíu đó gọi là gì, quả địa cầu, trái đất của chúng ta. Cho nên học không có biết gì hết mà còn cãi lời hòa thượng trong đó nữa. Thế vậy cho nên cái người dịch cũng vậy, cũng như không biết. Rồi cái cứ tưởng cái vũ trụ, bây giờ các bạn trẻ mà nói ở một vũ trụ khác, thật ra là ở một hành tinh khác, ở một cái thế giới khác, tại vì người ta không hiểu, cho nên nó dịch sai, nó dịch cái từ đó nó sai. Chứ bây giờ khoa học người ta cũng chứng minh là vũ trụ là gì, vô cùng vô tận, một cái thôi, tất cả đều nằm trong đó hết, cho nên tôi có chạy ra đâu đâu. Và đó gọi là vũ trụ à, cho nên là gì, không biết. Mà cái câu hồi nãy, trở lại câu nãy, biến pháp giới là gì, khắp hết khắp với rồi, khắp giới là rộng hơn nữa đó, bây giờ gọi là rồi gì, nhà Phật chưa đủ, quá hiện vị lai là quá khứ hiện tại và tướng tương lai. Chúng ta đảnh một lễ thôi đó mà đủ hết toàn bộ Phật trong toàn vũ trụ của quá khứ hiện tại tương lai, không có lớn là gì. Cho nên một ý niệm của chúng ta là súc sanh vô tận chu biến pháp giới, ở chỗ đó là chu biến ở đâu, không phải trong vũ trụ mà chu biến cả cái vũ trụ này, vẫn quá khứ, vẫn hiện tại, vẫn tương lai, đều có một ý niệm của chúng ta nó tác động như vậy. Bây giờ khoa học cũng chứng minh đó là cái sóng nó phát ra đó, nó có thể đi khắp tất cả. Nhưng khoa học chưa nói nó ảnh hưởng, có nói ảnh hưởng tới quá khứ, có ảnh hưởng tương lai không, có. Đó là nhất súc sanh vô tận biến đó. À, rồi trong đó có một cái điều mà người ta dịch không rõ, đó là gì, thứ nhất là chu biến pháp giới, thứ hai là súc sanh vô tận biến, đúng không, thứ ba là bao hàm hữu không, bao hàm hữu không, bao hàm là bao gồm, bây giờ nói cái ngôn ngữ dễ, bao hàm hữu là gì, không là gì. Hồi xưa chị Nhân do nghe cái bộ Hoa Nghiêm báo chỉ đó nên không hiểu, cho nên mình nghe mình cứ hữu không mà có không, thật ra có không nhưng có không gì, đâu phải có không đâu, dịch như vậy đâu hiểu, đâu đúng đâu, mình hiểu lầm cho nên không hiểu được, mình học cái bộ cao thành ra bộ thấp mất. Cái chữ hữu đó là vạn hữu, chữ không đó là gì, là hư không. Vạn hữu là các pháp vô, có nó nằm trong gọi là không phải pháp vô vi á, hữu vi pháp gọi là vạn hữu, là tất cả toàn bộ các pháp gọi là vạn hữu. Như vậy là bao gồm vạn hữu và không, không là không, là hư không, là toàn hư không hết vũ trụ. Cho nên cái tam biến đó, người dịch bao nhiêu người dịch sai hết, đâu có đúng đâu, mà nó đâu có biến đúng đâu, dịch làm sao nó hiểu được, mình nghe vậy làm sao ngộ được. Cho nên bộ cao cần phải người tu cao mới dịch được. Tu cao thế nào, không tu cao thì phải học bao nhiêu bộ. Thật ra những điều đó hòa thượng có giảng, và giảng ở bộ này bộ kia, mình phải nghe hết bao nhiêu bộ thì nó mới tổng hợp vô nó đủ hết. Mình mới tu một chút xíu mà học có một bộ mới Vô Lượng Thọ lần thứ 10, mới học mấy cái bộ, mấy bộ dưới tuốt ở dưới kia, vô dịch bộ Hoa Nghiêm báo chỉ sao dịch được. Làm sao hiểu được? Cho nên sau này thì Ngân nghĩ có thời gian thì Ngân sẽ xin phép rượt lại cái bộ đó. Thì Ngân sẽ dịch lại và bớt đi cái phần văn hóa phần gì đó. Tại vì cái bộ đó đã cao rồi, để cho người tu cao luôn thôi. Cắt ngắn lại. Và bộ giảng lần thứ hai là hai bộ đó là nghe rất là cao rồi. Cái bộ Hoa Nghiêm bây giờ cũng đang ấy, quý vị nghe thấy cái bài mà ai mà nghe cao, nghe bài Tam Tế Lục Thô đó, Tam Tế Tướng và Lục Thô Tướng đó, tập 2004 á, đã gì đâu, hòa thượng giảng rất là cao đó. Quý vị nghe được một bộ như vậy mà ai mà tu cao á, vô một cái bằng với gì, nghe pháp cả tháng, cả tháng trời quý vị tu không bằng một ngày quý vị nghe được một tập cao như vậy, vô được. Vì sao? Vì chủng tử trong A Lại Gia Thất quý vị nhiều đời nhiều kiếp đã có pháp đó sâu rồi, bây giờ nó khơi lại, nó mở ra, tự nhiên mình khế nhập, cho nên nghe pháp mấy năm liền khai ngộ, liền có thể nhập vào cảnh giới. Từ đó quý vị có thể tự tại ra đi, tự tại vãng sanh được. Vì sao? Quý vị buông được. Chẳng ai mà nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm ấy đó, mà không buông thế giới này hết á. Có chẳng có ai mà nhập vào cảnh giới thiền định mà lại bỏ, lại ham cái thế giới ta bà này, ham cái thế gian này đó. Những người còn ham, thật ra mà nói chưa vô, hay là lúc vô rồi nhưng bây giờ quên mất rồi, hay là vô rồi hết công phu rồi. Còn khi mà vô rồi đó, đem nói thật quý vị, sắc dục không là gì cả, tiền bạc không gì cả, thế gian này nhìn như dễ đắt, không có ý nghĩa gì cả. Quý vị cứ vô công phu là quý vị sẽ có được điều đó, buông được hết. Không có vô công phu cả đời ham danh bằng lợi dưỡng, ham tiền bạc, ham đủ thứ, đủ thứ ham, chấp cha con mẹ em chồng vợ vân vân, đủ các loại anh em vợ chồng, đủ các loại, không có thiếu gì hết. Vì sao? Vì quý vị không buông được thân kiến, không có buông được biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, buông được. Vì sao không buông được? Vì mình sống trong đó hoài, còn bây giờ mình sống trong Phật pháp khác liền. Cho nên Thiền Trang nói lâu lâu ráng tu đi. Quý vị thấy hôm nay Thiền Trang giảng khác không? Vì sao? Mấy thời gian vừa rồi, cả 10 ngày vừa rồi đâu có thời gian đâu, đâu có biết gì, đúng không? Mà tu không rốt ráo đó, tu chơi chơi á, chỉ tu nhẹ nhàng thôi, tu nhẹ nhàng thôi. Bởi vì Thiền Trang phiên dịch, để làm công tác phiên dịch, ráng phiên dịch cho xong đi. Vì và Thiền Trang cũng ngộ ra một điều, ngộ ra điều này xin nói với quý vị, không biết có đúng hay không, đó là gì? Quý vị thấy vậy, tu cho mình tự tu với lại tu cho chúng sanh, tu nào nhanh hơn? Đó, đây là vấn đề cần phải đặt ra, cần phải biết. Tại vì chúng ta cũng lâu lâu thử mà đó, Thiền Trang thấy tu như 10 ngày qua mà nếu mà không làm vì chúng sanh nhưỡng nha, sướng lắm quý vị, nó rảnh lắm. Nếu mà không tu, Thiền Trang lo bận làm nhưỡng nha, sướng lắm, cho nên rảnh rỗi tu thấy nó an lạc, nó dễ chịu. Còn vì chúng sanh mà làm mệt lắm, nên gì giảng pháp 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi đồng hồ khô hết nước miếng, giảng xong mệt đúng không, cũng mệt nữa, tại vì thôi hao hơi rồi dẫn chúng tu vân vân, dịch pháp mệt người đó, thì thấy là mệt mỏi hơn đúng không ạ, đúng không? Nhưng thăng tiến và tâm linh bên nào nhanh hơn quý vị biết không? Xin nói thật với quý vị, tu mà nhẫn nha 1 tháng chẳng bằng làm cho chúng sanh quyết tâm vừa tu vì chúng sanh 2-3 ngày. Công phu thật sự lên giảng pháp ngộ được nhiều hơn là thật sự là ở dưới dịch pháp, ở dưới nghe pháp. Cho nên phát tâm vì chúng sanh đường tu nhanh hơn, rất vả hơn, cái gì nó cũng có giá hơn, vất vả hơn nhưng mà sẽ đi nhanh hơn. Còn nếu mình nhẫn nha, mình vì mình á, thì sẽ đi chậm chậm, từ từ. Thấy thì thấy vậy, trước mắt là vậy. Sau này suy nghĩ, nghĩ kỹ lại, không biết đúng không? Suy xét coi. À, đầu tiên là gì? Đầu tiên xét về phước mà nói, phước phục vụ chúng sanh, có đúng không? Đúng không? Phục vụ chúng sanh phước, mình tự tu cho mình chỉ hưởng phước. Hưởng phước thì sao? Hưởng phước thì người xưa có nói câu là gì? Phước chí tâm linh, à nghiệp tiêu trí rạng, tức là phước nó lớn thì tâm mình sáng suốt. Như vậy cái gì tu cho có phước thì tâm mình sáng suốt thôi, đúng không? Còn mình tiêu phước thì tâm mình ngu thôi, tối thôi, đúng không? Đó, thứ hai nữa, xét về mà độ nghiêm túc, vì quý vị làm cho chúng sanh, cho nên quý vị phải cố gắng hết sức. Thiện Trang không muốn làm, cho nên cũng phải ráng làm cho được. Đó. Cho nên có như vậy, cho nên mình cố gắng hơn. Xét thứ ba về huệ mà nói, mỗi lần lên giảng, mỗi lần phiên dịch mà quên mình vì chúng sanh, được sự gia trì, cho nên vô tình tâm mình mở ra. Đó. Cho nên chẳng bao lâu tiến nhanh hơn. Cho nên ai nói là tu thế nào thì cha xin chia sẻ quý vị, phát tâm lớn vẫn là tu nhanh hơn, vì chúng sanh chịu khổ vẫn nhanh hơn. Đó. Không nên tự cầu mình an lạc hay gì, chúng sanh đi tu sẽ nhanh hơn. Đây là chia sẻ thật sự với thiền trang. Nhưng mà vì chúng sanh, nhưng lâu lâu cũng phải tu một chút. Chứ nếu mà quý vị mà vì chúng sanh mà không tu gì hết, cái ăn rồi cái giảng, giảng rồi vân vân, làm việc chúng sanh thôi, không có tu, không có học, không có lo gì hết, thì xin thưa đó là vì chúng sanh là mang cái mát thôi. Còn thực tế vẫn là danh văn lợi dưỡng. Vì nếu mình không tự độ được, mình không có luyện được công phu của mình, thì đó không phải là vì chúng sanh đâu. Mình không nâng cao cảnh giới, làm sao mình vì chúng sanh. Đó. Cho nên người tu thời nay cần phải chính xác nha, phải rõ ràng. Đó. Cho nên ai đó nói là nhập vô, bây giờ nhập thất đi, cho quý vị vô nhập thất. Quý vị nhập thất mà quý vị không có tâm vì chúng sanh, quý vị cứ nhỡn nha, tôi cũng còn thời gian, tôi cũng đâu cần thành tựu gì, gấp gáp gì. Còn bây giờ người ta ra, người ta làm việc cho chúng sanh, cho nên bây giờ phải áp lực phải làm. Giống như Thiện Trang từ khi phát nguyện phải làm cho bộ khoa chú, cho nên ráng làm. Đôi khi làm tới 3 giờ sáng cũng phải đang làm. Tại sao? Để cho nó xong kịp đi. Để gì? Vì tuần này bây giờ gửi 4 tập cho người ta lồng tiếng. Nếu không có bài này thì không có thời gian. Bữa nay không thức tới đó thì không có 4 tập để người ta lồng tiếng. Thì tuần sau đại chúng không có bài nghe. Cho nên phải ráng. Những cái ráng như vậy nó tăng thêm phước. Và những cái ráng vậy vô khi nó vượt qua được thân kiến của quý vị. Đáng là mệt mỏi đi ngủ nhưng mà nó vượt qua được nghiệp lực. Cho nên tâm lượng lớn, gọi là lượng lớn thì phước lớn, phải hiểu được điều này. Cho nên vẫn phải là lấy phát tâm bồ đề làm chính. À, cho nên không phát tâm bồ đề là tiểu thừa, đúng không ạ? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, câu lần trước vẫn là phát bồ đề tâm. Cho nên là thiền nhân thấy đó, có một số người đó nên làm việc với thiền trang á, mới đầu vô cũng dớt dốt dở dở, sau làm thời gian bây giờ huệ cũng sanh khá rồi. À, quý vị thấy bây giờ như thiền trang nói, coi giờ khen cô Diệu Hiệp đi, cô Diệu Hiệp có phiên dịch đó, hồi xưa cô vô phiên dịch cô đâu có phiên dịch được như vậy đâu, bây giờ khá hơn rất nhiều, không biết phước báo thế nào nhưng mà nhìn mặt mày cũng sáng hơn. À, phiền não cũng bớt đi, hồi xưa cũng chấp trước, bây giờ nhẹ nhàng đó, không tự nhiên đó, gì phước đó, làm cho chúng sanh đó là có phước, cho nên hãy phát tâm về chúng sanh. Còn có những người vô cũng làm, cũng phiên dịch, cũng làm những kia, nhưng mà ham tiền thì xin thưa không bao giờ được, phải xả đi. Thật tự tiền không phải là vấn đề, quý vị làm cho chúng sanh được, quý vị gặp cầm rồi tự nhiên có phước, phước đến thì tiền đến, cần phải lo, đúng không ạ? Cái gì đâu mà tiền bạc đâu phải vấn đề. Cho nên là mình vẫn là nói chưa tin sâu nhân quả, chưa tin lời hòa thượng, chưa tin lời Phật, nên tu hành có nhiều khi lệch. Nhập thất vẫn là cần, không thể không nhập thất. À, lâu lâu phải tu, à, gọi là có tu tỉnh, có tự động. Và nếu khi mà quý vị tu nó vô rồi á, thì quý vị nhập thất được. À, cho nên là không, nhưng mà nhập thất thường thời gian thôi, sau đó nó không có vô nữa đâu, không vô nữa thì lại ra chúng làm đó. Cho nên là tu á, đấy là Thiện Trang chia sẻ các phương pháp tu, vì hôm nay sau một cái thời gian như vậy cũng lâu rồi, khuyến tấn lại, nói lại cách như vậy. Đó là tầm nhìn của Thiện Trang, có thể đúng hay bao nhiêu thì quý vị tự suy xét, không ép quý vị hãy tin, tin nghe Đức Phật nói trong kinh Kalama, nói là có 10 điều chớ vào tin mà. À, trong đó mình cứ từ 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 à, vừa điều chứ vừa tin. Đối với những việc thế gian này mình suy xét đúng không, suy xét được cứ suy xét đi, thử làm đi à, coi đúng hay không. Còn đối với kinh Đại Thừa nói, quý vị kinh Đại Thừa là phải là biển lớn Phật pháp, à, gọi là
Phật pháp đại hải, à, Phật pháp đại hải thủy dĩ tính vi nhập, tức là biển nước biển lớn của Phật pháp phải dùng tính mà vào, cái tin trước đã. À, còn đây chúng ta nói pháp thế gian mà quý vị hiểu cũng dễ mà đúng không, quý vị suy xét thử làm xem. À, chúng ta học tiếp. Rồi bây giờ trong đây đây như vậy đây là gì, các hạnh hòa hợp gọi đều gọi là tam muội. Rồi còn gì, à, tất cả thiền định nhiếp tâm, phải nhiếp tâm đều gọi là tam ma đề. À, thời tầng á, thì gọi là gì, chánh tâm hành xứ, thì cái chữ chánh tâm hành xứ Trần Giang đã giải thích trên rồi. Tiếp tục, hữu pháp hoa quyền tán viết ở trong quyển sách Pháp Hoa Quyền Tán, đây là chú giải cho kinh Diệu Pháp Liên Hoa. À, Pháp Hoa Quyền Tán là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phạn văn tam ma địa, là tiếng Phạn á thì gọi là tam ma địa, tức là chữ chúng ta đang giải thích về cái chữ tam muội đó. Thử văn đẳng trì, à, ở nơi này phương này, tức là nước ta thì gọi là đẳng trì. Đẳng trì là giữ, đẳng là bình đẳng, giữ cho nó ngang ngang nhau miết, trì trì là giữ, phải giữ cho nó ngang miết thôi. Bình đẳng trì tâm nhi chí ư cảnh, tức là bình đẳng trì tâm nhi chí ư cảnh, thì cái chữ này chúng ta cái chữ mà nhi chí, à, tức là chí ư chứ, nhi chí ư, thì chữ chí ư này có nghĩa là gì, ở đây thì Trang chọn có tài liệu nó có nhiều nghĩa lắm, tra từ điển mãi mới ra được, là đối với cảnh thôi, đó là bình đẳng trì tâm, tức là mình giữ được cái tâm bình đẳng đối với cảnh giới. À, đó là cảnh giới nào cũng vậy, hay là câu nói là như như bất động đó. À, nghịch cảnh cũng không có sân tâm sân hận, à, rồi thung cảnh cũng không có sân tham luyến, à, thì gọi là cái giữ được cái tâm bình đẳng như vậy, thì đó là gì, đó gì, tức thị định giả, tức là định vậy, tức là đó chính là định, ý nói cũng dễ hiểu thôi quý vị mà giữ được cái tâm luôn luôn không có thay đổi. Đó, tâm bình bình gọi là bình thường tâm thị đạo, cảnh giới gì kệ, bây giờ cái chuyện trời sập tới cũng như bình thường. À, ngày nào đó chạy vô nói cái ôi cái ngân hàng nó sập mất tiêu rồi, đó, tôi cô gửi trong đó nghe nói nhiều tiền lắm, bây giờ làm sao, kêu mình kêu có gì đâu nó sập thì thôi đó, thì vậy đây thì đó là bình thường đúng không, còn người ta quán này ôi tôi gửi nhiều tiền lắm tôi mất hết tiền rồi, kiểu đó không được, người ta đền cho tôi có 75 triệu thôi. À, thì như vậy là mất tiền rồi, ôi tôi mất tiền như vậy là gì, đó là bị canh nó chuyển, cho nên phải bình đẳng trì tâm. À, tức là mình phải giữ được cái tâm bình đẳng. À, hoặc là chuyện gì đó ông chồng chửi một cái tức lên nổi lên, à, đó là không có bình đẳng trì tâm, cho nên có định hay không đó là thuộc vào cái chỗ đó quý vị không, định là gì, cái giữ được cái tâm như vậy, giữ được tâm miết thì một cái trạng thái như vậy, trạng thái gì, không vui không buồn không sầu không lo không ưu không não. À, gọi là bát phong si bất động, tám ngọn gió nó thổi vào thì không động. À, ngọn gió gì, ngọn gió vinh nhục, vinh quang nhục, à, nhục cũng được vinh quang cũng được không sao. À, quý vị thấy đời vô thường lắm. À, hồi xưa làm gì lên ngày mà lên nhận chức, mình lên nhận chức mình rất là ngon lành đúng không, vui ơi là vui, mặt mày sáng rỡ, ngày nào đó người ta tuyên bố mình rớt chức cái buồn, đó là vinh nhục nó đổi đời mau lắm. Rồi gì nữa, à, buồn vui dính nhục, buồn vui buồn cái gì? Gặp chuyện buồn đó, rồi được mất, à, được mất cái nhiều khi được thì vui mà mất, cho nên là phải giữ cái tâm bình đẳng, mà muốn tâm bình đẳng thật ra là quý vị phải thông được các pháp, biết thế gian vạn pháp do duyên sanh, thật ra không phải là nó như vậy, nó đều có nhân quả của nó vận hành, cho nên khi nào quý vị mà chứng được quả A-la-hán là tự nhiên quý vị không có phiền não với cái chuyện đó, vì quý vị nhập định, quý vị quan sát ôi cái chuyện nó ngày mai nó như vậy, ngày mốt nó như vậy, nó ngày kia nó như vậy, có gì đâu, nó là nhân quả nghiệp báo, cái người đó mình nợ người đó thì người ta tới thì người ta đòi, có gì đâu. Cho nên là gì, khờ dại chúng sanh nhưng mê, nhiều người mê, cho nên là gì, tại sao quý vị tháng tới lập gia đình, đời này thầy Thiện Lũng nói thật ra quý vị một đời này quý vị tới có nhiều người có thể làm chồng quý vị mà, tại vì có duyên, có nhiều người. Tại sao quý vị chọn người đó? Đâu phải nhất quyết người đó. Cho nên là gì? Do nghiệp. Nghiệp người này nặng hơn, mình gặp duyên trước, cái không chưa hẳn. Duyên nó đến nào nó đến trước thì mình sẽ thành công trước, đúng không? Quý vị có dù như có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người đàn ông nó có thể làm chồng quý vị trong đời này. Nhưng mà do quý vị gặp cái người đàn ông kia trước, cho nên quý vị cưới chồng trước. Đó. Còn duyên nếu mà không gặp người đó mà gặp người kia, người khác, người B, người C, người D, người E. Như vậy. Cho nên mình hiểu được như vậy, cái mối như vậy thì không? Mình nói, ôi, chồng vợ chính là một cái mối rất là bình thường. Nghiệp duyên nó đến nhau, gọi là đòi ân, nó đến báo ân, nó đòi nợ, trả nợ, báo oán, vậy thôi. Mấy cái nhân viên, bốn nhân viên nó quay vòng như vậy. Rồi con mình nó cũng vậy, có gì đâu. Trong vòng đáng lẽ nó đang đi tìm cái thân, đúng không? Trong vòng 49 ngày nó chết ở chỗ kia, nó muốn sanh ra, nó có được thân người, nó sanh ra tới thân người. Mà tại vì đúng lúc đó mình có nhân duyên với nó, rồi lại đúng lúc đó mình lại có cái thời điểm mà để mà đầu thai được, nó chạy vô. Nếu không thì nó đầu thai vô nhà khác, nó làm con người khác rồi, chứ nó đâu có vô nhà mình đâu. Hiểu được các pháp như vậy thì quý vị buông được tình chấp thế gian, thì quý vị mới không có coi thế gian này là thật, thì quý vị mới tự tại được, mới bình đẳng, giữ được trì tâm bình đẳng được chứ. Còn quý vị cứ suốt ngày bị cái thế gian nó lôi qua lôi lại, nó chuyển cái mình chuyển theo đó. Cho nên là gì, ráng học đi. Thiện Giang nói đây là Thiện Giang dạy cái pháp đó là pháp gì, pháp tiểu thừa đó, pháp a la hán thôi. Còn Bồ Tát đại thừa không có tu kiểu đó. Bồ Tát tu cái gì? Xin nói quý vị, Bồ Tát tu trong kinh Vô Lượng Thọ, mai mốt chúng ta học là câu trong kinh nào, trong đoạn nào? Trong đoạn của phẩm thứ hai, câu đó là ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ, chẳng tế phụ hạ giai độ bi ngạn. Đó mới là Bồ Tát à. Bồ Tát là gì? Đối với tất cả chúng sanh đều xem như chính mình. Là gì nữa? Mà gánh vác nhiệm vụ cứu vớt, điều độ cho họ qua bờ giải thoát. Đó mới là Bồ Tát. Đó, Bồ Tát là vậy đó. Tức là không có người con mình, người kia chồng mình, người kia không phải chồng mình, con mình, cha mẹ mình đều như nhau cả. Đều là chúng, chỉ một thể thôi. Họ là phân thân của mình, họ là cái tế bào của mình, cho nên bình đẳng, không có ai chấp đây là con ta, đây không phải là chồng ta, đây là tài sản ta, không, như nhau. Đó là tu Đại Thừa Bồ Tát à. Nhưng mà tại sao Thiện Giang giảng không giảng điều đó? Vì Thiện Giang thấy quý vị không làm được Đại Thừa Bồ Tát, Thiện Giang phải giảng quý vị Tiểu Thừa trước. Tiểu Thừa giảng gì? Xả ly. Cho nên tâm xúc ly trước đi, xả bằng cách nào? Nhìn thấy thế giới này giả, do các duyên mà thành, do duyên mà có làm chồng làm vợ, do duyên mà có làm cha làm mẹ, làm anh làm em, làm con làm cái, làm cháu làm chắc, do duyên. Cái đó dễ hiểu hơn, vì gì? Tu cái mức 1 dễ hơn, tu mà đưa quý vị lên tu mức 2, ư chư chúng sanh thì nhược tự kỷ, chẳng tế phụ hạ giai độ bi ngạn, khó quá à. Nên thôi hạ xuống cấp giảng như vậy. Đó là khế cơ và chúng sanh thời nay. Còn những người mà tu nhiều đời nhiều kiếp, tu đại thừa thì họ lấy câu trên, lấy câu cái phần trên đó, lấy câu kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ hai mai mốt chúng ta học đó. Cho nên là một bộ kinh Vô Lượng Thọ này giảng miết, giảng năm này có tháng nọ, giảng hoài làm sao chán được, đúng không? Chỉ có người không ngộ, người không có hiểu thì người ta đọc qua một lần thấy chán. Còn bây giờ thấy thế gian này nó cứ đổi thay, đúng không? Như là lúc đầu thì Nhân nói này đó. Tình đời như giấy tờ tờ mỏng, việc đời, tình đời như giấy tờ tờ mỏng, chuyện đời như cờ ván ván thay. Nó đổi thay liên tục, có gì đâu. Ngày xưa lên voi, bây giờ xuống chó, mấy hồi, đúng không ạ? Có gì đâu. Cho nên là thế giới này nó cứ thay đổi như vậy, nó cứ bình thường kệ. Những nhân duyên đó mà càng thay đổi nhanh, tức là gì? Phước báo chúng sanh kém, kém nên trụ không nổi. Nếu mà quý vị có phước đó, quý vị trụ, ai làm gì quý vị được, đúng không? Quý vị giữ cái chức đó làm miết thôi. Quý vị có phước, quý vị làm hoài, quý vị trụ thậm chí 100 năm cũng được, không ai lay chuyển được. Mà quý vị do không có phước. Cho nên mình người hiểu đạo lý vô thường, hiểu được chân lý của Phật pháp,
mình thấy là ôi thế gian nó có chẳng có gì hết, nó là diễn hài mà, nó diễn qua cái vòng mà bộ phim nó diễn, cho nên thấy cảnh chuyện mình cứ bình tâm thôi, yên tâm đó, đó là tu tâm muội đó, đó là tu thiền định đó. Phải có công phu đó, nên là biết sáng suốt rất rõ ràng chứ không có, nhưng mà không có bị cảnh nó vôi, đó là cần phải học. Chúng ta cố gắng học tiếp cho hết đoạn này đó, như vậy là bình đẳng trì tâm đối với cảnh thì đó chính là định đó, quý vị phải giữ được cái tâm bình đẳng nghe, giữ được nha, đối với cảnh, cảnh nó chuyển kệ không sao hết. Thiên thai viết, tức là đại sư thiên thai, ngài đại sư trí giả, ngài ngài ghi, ngài nói nhược dĩ không huệ chiếu chư thiền định chủng chủng pháp môn, súc sanh nải chí vô lượng tam muội. À, bây giờ nói mới hay, nếu mà dùng cái huệ không, không huệ tức là cái huệ về không, huệ không tức là thấy các pháp đều không à, chứ không phải là không có huệ nha. Cái chữ không này không phải không, cái chữ không này là chữ kháng, nó có hai chữ không, một là không, một là không vô, mình dịch ra đều không á, nhưng mà thật ra là không phải. Chữ không á là không, này là không, không cái không của hư không, không huệ tức là mình thấy là các pháp nó là không, không không phải là không có, mà các pháp nó là do giả duyên mà hợp thành. Ví dụ như cái bàn, nó không phải là cái bàn, cái bàn là do gỗ, cái miếng này, cái sắt này, cái đinh này nó ghép lại nhiều cái, cho nên nó là gọi là cái bàn. Cho nên nếu khi cái viên, cái đinh nó rớt ra, cái miếng gỗ nó mục đi, thì cái bàn nó không gọi là cái bàn, đó gọi là huệ không. Quý vị thấy được các pháp nó không phải là chính nó thì đó là huệ không đó. Thì có cái pháp đó, cái đó thì sao, thì quý vị có thể được gì đây, chiếu chư thiền định chủng chủng pháp môn, thì quý vị thấy được rõ được các loại pháp môn thiền định đủ loại thấy hết hả, thấy được thì lúc đó mình sẽ sinh ra súc sanh, tức là sinh ra cho đến vô lượng tam muội, thì được sinh ra vô lượng tam muội tức là được vô lượng định. Vì sao? Vì quý vị thấy rất rõ như vậy, quý vị rồi định dễ lắm, định thì dễ. Tại sao định dễ? Quý vị tâm, quý vị bình đa, bình đẳng tâm, quý vị tu gì trái vô định, quý vị lúc đó niệm Phật một cái là quý vị vô niệm Phật tam muội liền đó, cho nên gọi là niệm Phật tam muội. Quý vị tu Hoa Nghiêm thì quý vị vô Hoa Nghiêm tam muội, vì tâm quý vị đang ở giữ được cái trạng thái đó, quý vị chuyển vô cái nào thì nó giữ được trạng thái đó. Quý vị chuyển qua kinh Kim Cang, quý vị tu được Kim Cang tam muội liền à, tại vì sao, qua tâm Kim Cang và quý vị giữ được tinh tâm như vậy. Cho nên chỉ cần gì quan trọng, à ở đây quý vị quan trọng trong câu lời khai thị này là phải gì, nhược dĩ không huệ, tức là phải có không huệ, cái huệ về giải không đó, nó đơn giản là huệ về giải không. Mà trong kinh Kim Cang đó, kinh Kim Cang nói gì, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, à, vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến, vô là không, không có gì cái tướng của tà đó, và không có tướng của người, không có tướng cái gì của chúng sanh, à, tất cả đều thấy không có gì không, nó tức là gì do nó thọ giả duyên mà hợp thành. Rồi gì, vô thọ giả tướng là không có tướng thời gian, phá được các tướng đó thì quý vị có gọi là không huệ đó, huệ không đó, thì cái gì sẽ thấy được vô được cái thiền định nào. Quý vị trì chú sẽ được à, trì chú tam muội, tu lăng nghiêm thì được lăng nghiêm tam muội, tam muội là cái định thôi mà, thì quý vị vô đâu là được. Vậy giống như mình tự tại rồi, mình ở thế gian đó bây giờ tự tại là quý vị giỏi hết, nghề nghiệp nào quý vị giỏi hết á, vô làm bác sĩ cũng được, thì quý vị gọi là bác sĩ tam muội đúng không, quý vị vô trong làm giáo viên gọi là giáo viên tam muội, quý vị lên làm tổng thống, quý vị là tổng thống tam muội. Cái gì, tại vì sao, quý vị tài năng có, quý vị cái xuất chúng rồi, cái gì cũng giỏi hết thì làm gì nó cũng vô trong thành công hết. Cho nên quan trọng là gì, quý vị có tài năng, tài năng đó gọi là huệ không, không huệ đó à, cho nên phải có được năng lượng đó thì mới được. Bây giờ chúng ta đọc lại đoạn tạm dịch này hơi cao, cái tâm muội. Thêm nữa, các hạnh hòa hợp đều gọi là tam muội. Tất cả thiền định nhiếp tâm đều gọi là tam ma đề. Thời Tần gọi là chánh tâm hành xứ. Thêm nữa, trong Pháp Hoa Hiền Tá ghi, tiếng Phạn là tam ma địa,
Nước ta gọi là đẳng trì, bình đẳng trì tâm, mà đối với cảnh tức là định. Đại sư Thiên Thai nói, nếu dùng không huệ chiếu soi tất cả thiền định mọi loại pháp môn thì sinh ra cho đến vô lượng tam muội, thì lúc đó đạt được vô lượng tam muội. Hình như hết giờ rồi phải không quý vị? Thiên Giang ráng giảng thêm câu này nữa cho nó hết, biết còn dài quá. Mà tại vì cái phần tam muội này nếu mà giảng là rất là hay mà không có thời gian, thôi ráng mình giảng thêm câu này nữa. Kim kinh ư nhi hiện diệt độ hạ. À, kim kinh tức là kinh này, ở trong kinh này, cái kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đang học đó, ở từ cái chữ dưới cái câu là nhi hiện diệt độ, mà hiện diệt độ đó. Kế ngôn tức là tiếp theo nói, đắc vô sanh vô diệt chư tam ma địa. À, đạt được vô sanh vô diệt các tam ma địa, tức là các thiền định, các tam ma địa hay là tam muội hay là thiền định. À, tức là nhiều các thiền định, mà cái thiền định đó là không sanh không diệt. Biểu chư đại sĩ, tức là biểu thị các vị đại sĩ, các vị đại sĩ trong phẩm thứ hai nè, Đức Tích Tôn Thừa Hiền nè. Ti thị niết bàn chi tướng, tuy rằng họ các ngài thị hiện cái tướng của niết bàn, tức là ngài thị hiện nhập diệt. Nhi thật thị bất sanh bất diệt. À, nhưng mà thật ra các ngài á đâu có sanh có diệt đâu, không sanh không diệt, không có sanh nên không có diệt, còn có sanh thì có diệt, đúng không ạ? Cho nên người ta mới nói có sanh thì có tử. Bây giờ các ngài không có sanh không có tử, thế vậy chứ mình tu vô sanh thì không có nghĩa là không có sanh thì không có tử, còn bây giờ mình tu có sanh thì có tử, cho nên là sanh tử là nó cặp đôi với nhau, còn bây giờ không sanh thì không tử. Bình đẳng thường trụ chi như như pháp thân. À, bình đẳng thường trụ, và thế nào ở cái chữ chi này dịch là ở, ở trong như như pháp thân, cái chữ chi này ở chỗ quý vị tra từ điển có thể thấy ở trong cái pháp thân như như, pháp thân như như tức là cái pháp thân này hai chữ như, như thứ nhất là gì, như như vậy. À, còn như thứ hai là nó như, vẫn là như thế, tức là như như bất động, một cái là nói trên tướng, một cái nói trên tánh, cho nên hai chữ như như, như như pháp thân. Thị chư đại sĩ hàm thị tung tu phổ hiền. Thiên Trang đọc nhầm nữa. Thị chư đại sĩ tức là những vị đại sĩ này hàm thị đức tung phổ hiền, tức là đều là các vị đại sĩ trong phẩm thứ hai đều là gì, cùng nhau tung theo đức của ngài, đức tung phổ hiền của ngài phổ hiền. Tùng quả hướng nhân giả giả, từ quả mà hướng về nhân, còn chữ giả giả là kết thúc đoạn, là giống như dấu chấm bây giờ. Tức là nghĩa là các vị đại sĩ này thật ra là các ngài tu theo đức của ngài Bồ Tát Phổ Hiền là thập đại nguyện vương về cực lạc, và thật ra các ngài là từ quả hướng nhân, từ quả hướng nhân tức là thật ra các ngài thành quả rồi, nhưng mà cái ngài quay về nhân để mà hộ trì cho những người tu sau, giống như chúng ta đi qua cầu rồi, chúng ta đi qua được sông rồi, nhưng mà chúng ta không có qua sông rồi, chúng ta không có đập cái thuyền nó tan nát, mà chúng ta giữ lại cái thuyền đó, mình thậm chí chèo thuyền ngược lại qua bờ kia đón những người còn lại, họ đang đi giữa chừng, họ đi chưa qua tới, mình đưa họ qua, đó là từ quả hướng nhân. Còn tôi tự tại rồi, tôi muốn đi qua bên kia, bây giờ tôi bay cũng được, tôi bay qua này bờ sông này cũng được, tôi không cần cái thuyền đó nữa, thì tôi qua đỉnh đá Vị Ngạn rồi, tức là đến bờ kia rồi, bờ giác ngộ rồi. Nhưng mà tại sao vẫn dùng lòng từ bi gọi là đảo giá từ hàng, tức là mình lái ngược thiên tầng trở về để mà độ sanh, cho nên các ngài thể hiện như thế, chứ còn các ngài không có phải là mà hàng bình thường đó, là cho nên là mới nói ư thử thử trung hạ nhi hiện nhiệt độ đó, thì cái đó là đối với chúng sinh trong tầm thu, còn thật ra các ngài là không sanh không diệt. Ở trong kinh này từ dưới câu nhi hiện diệt độ tiếp theo nói đắc vô sanh vô diệt chư tam ma địa, tỏ rõ chư vị đại sĩ thị hiện tướng Niết Bàn, nhưng thật sự là không sanh không diệt, bình đẳng thường trụ ở trong pháp thân Như Như. Chư vị đại sĩ ấy đều tung theo tu tập đức của ngài Phổ Hiền từ quả hương nhân. Ý cái ngài là thật sự đó, quý vị thấy tuyệt vời không? Cái ngài là không sanh không diệt, còn chúng ta là sao? Sanh diệt miết, chúng ta cứ hết đời này chết rồi đời sau đi về đâu, lại đi cái vòng vòng vô lượng kiếp rồi không ra khỏi sanh tử luân hồi, cứ đi lên đi xuống đó. Thiền Trang mới có người nói, Thiền Trang cũng tin là người ta nói thật, ám chỉ Thiền Trang, nói là bốn mươi mấy đời tu đã ghê gớm, cũng lên tới tam thiền rồi rớt xuống lại, không vượt qua bốn mươi mấy đời mà không vượt qua nổi tam thiền. Không biết người ta nói ý người ta hay nói Thiền Trang, ý anh có thể ám chỉ Thiền Trang. Người ta nói như thế, mà khi mà người ta nói, nhưng mà khi qua rồi á thấy nó dễ lắm, có một cái nấc ở đó mà, có một nấc chút xíu à, vượt cái là qua, mình tới hoài không có qua được. Thì không biết người ta nói như vậy nói ý mình, hay cũng nói là nói ý người ta qua rồi người ta thấy dễ, còn mình thì chưa qua mình thấy khó. Cũng vậy đó, học Phật pháp thấy nó xa xôi dịu dặm vậy, nhưng mà có đi thì có đến, cứ phát tâm đi rồi sẽ đến. Nếu một ngày nào mình tiến một chút là mình sẽ tới, đừng có nản chí, đừng có giữa dòng thói chuyển. Quý vị thấy ngay như Hòa Thượng Hải Hiền đó, ngài cũng đâu cần nhiều đâu, ngài tu đơn giản, niệm Phật một câu, niệm cuối cùng, niệm đến cùng, niệm hoài thành công. Đến nỗi ngài cảm ứng được có con, cái con sói á, ngài đi lên núi á, sói là nó ăn thịt nè, thấy cặp sói tới là ngài ngài thấy là rồi, con sói tới rồi. Mình thấy con sói tới chắc mình sợ mình chạy bỏ chạy, ngài thì kêu đằng nào thì cũng oan gia có chủ, nợ có đầu mà, đúng không? Ăn gia thì có chủ, nợ thì có đầu, cho nên ai khỏi lo, nó mạng nó chết thì thôi, ta hôm nay bị nó ăn thịt, cho nên ngài cứ niệm Phật thôi, niệm Phật không ngờ thấy nó tới, nó không có cắn ngài mà nó gặm cái ống quần của ngài, nó kéo ngài đi theo nó, đi đâu đâu, đi đến một hang động, vào hang động thì ngài mới thấy có một con chó sói cái, nó đang sinh con mà nó nằm sắp sắp chết rồi, nó có vấn đề hả? Nó sinh không được, thì ra con sói kia nó muốn cứu, nhờ hoặc nó biết Hòa Thượng Hải Hiền từ trường rất tốt, năng lượng có, bị công phu ngài sâu, nó nhờ ngài tới. Ngài dùng phương pháp gì quý vị biết không? Niệm Phật thôi, ngài xoa, vừa xoa nó niệm Phật mười mấy phút, con sói cái mở mắt ra, từ từ mở mắt ra, sinh được mấy con có sói con. Rồi ghen bắt đầu ngài vì đàn sói mà khai thị rằng các ngươi thôi bớt làm việc ác đi, ráng làm nhiều việc lành đó, đời sau đi làm Phật đi, chứ đừng có đến làm súc sanh khổ lắm. Khai thị xong đi về đó, mấy hôm sau đi ra thì lại gặp con sói nữa, nó tới đó, nó tới đây nó ngậm cho một cái miếng tổ ong, mật ong á, rừng á, nó bắt nó, sói thì nó giỏi lấy ong mật ong lắm, lấy nó dâng cho ngài, cúng dường ngài. Thấy quý vị thấy tuyệt vời không? Chứng tỏ Hòa Thượng Hải Hiền á, tu cái chúng sanh nó biết Hòa Thượng Hải Hiền không phải người thường. Mình gặp sói nó ăn thịt rồi đúng không? Đó, không phải, cho nên là ngài công phu thể hiện, quý vị tu mà có công phu rồi, chúng quỷ thần cung kính, chúng súc sanh cung kính, tất cả chư thiên loài người, những người mà có công phu họ cung kính, những người không có công phu, những người ganh tị thì không nói, những người ganh tị không nói, nhưng mà những người có công phu Phật Bồ Tát cung kính ủng hộ giá trị đó. Và Hòa Thượng Hải Hiền nói đó, con sói nó còn biết, súc sanh nó còn biết báo ơn, còn người bây giờ nhiều khi không bằng súc sanh, không biết báo ơn. Cho nên là Hòa Thượng mình nói câu chuyện đó, thấy quý vị thành công đi, quý vị muốn chữa bệnh chúng sanh được cứ như thế đó. Còn bây giờ mình sống thời gian lâu rồi, mình cuối cùng chẳng được gì, đúng không ạ? Đời người qua mau đó. Cho nên Thiện Giang xin cuối cùng bài hôm nay, Thiện Giang xin mượn câu trong lời của một cuốn sách. Thiện Giang quên mất lấy ở đâu đây, nhưng mà đọc như thế này, mời quý vị xem trên màn hình là gì? Sơn trung giả hữu,
thiên niên thọ, thế thượng nan phùng, bách tế nên nhân. Quý vị hiểu mà, sơn trung ở trong trong núi, trong rừng ở trong núi ha, trong núi sơn lâm thì nói ấy, đây sơn trung trong núi. Trong núi thì sao, còn có cây trăm tuổi à, còn có cây trăm tuổi, nhưng mà thế thượng ở trên đời nan phùng bách thiên niên nhân, tức là mà bách tế nhân thì đúng hơn, bách tế nhân tức là người trăm tuổi, tức là trên đời thì khó gặp người trăm tuổi. Có nghĩa ý nói là cây á, thì sống được ngàn năm thì nhiều, nhưng mà nói người đó thì sống được trăm năm có mấy ai, đúng không? Ý nghĩa là vậy, ý nói vô thường đó. Cho nên chúng ta đừng nghĩ chúng ta sống trăm năm, bây giờ 70 năm không tới đâu. Nói tuổi thọ bây giờ người còn 70 năm, bởi vì thấy dịch bệnh cái quấn cuốn đi hết bao nhiêu người. Cho nên trở lại câu này nói là sơn trung giả hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bách niên nhân, trong núi còn có cây ngàn tuổi, trên đời khó người sống trăm năm. Nên là chúng ta không có sống được bao lâu đâu. Ráng thì Thiện Trang xin nhắc lại đoạn gốc đầu, cố gắng đặt ra mình một tiêu chuẩn 3 năm, 1 năm thành tựu đi. Thành tựu xong rồi sướng lắm quý vị, đời này khét ngon. Có thể nói là gác chân ngủ ngon. Vì sao? Công phu thành phiến, thành tựu rồi. Biết trước kìa, Phật nói là con tuổi thọ còn 20 năm nữa, còn 10 năm nữa, còn 15 năm nữa, còn 5 năm nữa, ta sẽ đến đón con. Từ đó ra đi, xong rồi. Ở thế gian này, những ngày còn lại là những ngày vui vẻ, những ngày còn lại là những ngày tuyệt vời. Mình cứ nâng cao phẩm vị, chỉ lo nâng cao phẩm vị vì chúng sanh, vạn pháp lợi sanh, vì Phật pháp. Sống được bao lâu nữa cũng biết rồi. Đó, rõ ràng. Vậy sướng không? Tại sao mình phải đi tìm chạy theo cái thế gian phồn hoa đầy huyễn mộng, chẳng có được gì, cuối cùng đâu có được gì đâu. Đời người rồi cuối cùng ra đi với hai bàn tay trắng, sự nghiệp gia tài cũng bỏ không, đâu có được gì đâu, đúng không ạ? Cho nên là biết vậy, ai sống được lâu đâu, ai sống được hoài đâu, rồi ai cũng có giữ được gia tài tài sản được mãi đâu, hết rồi. Thì thôi mình ráng đi, đặt ra thời hạn 1 năm, ai giỏi đặt 1 năm, ai dở dở hơn đặt 3 năm, ai dở hơn nữa đặt 5 năm. Thôi 5 năm thôi, đừng đặt 10 năm nha, lâu lắm. Đặt như vậy thôi, Thiện Trang nói thôi 3 năm đi, 3 năm thôi, còn ai giỏi nữa đặt 1 năm. 1 năm, 3 năm thành công rồi, ta từ đây trở đi không còn lo chuyện sanh tử nữa, xong rồi, gọi là sự việc đã xong. Trong lời trong kinh Phật là sự tác giai biệt, cái việc làm đã xong rồi. À, cụ chư Phật pháp, đầy đủ Phật pháp rồi à, mình làm vậy sướng không? Còn gì nữa, từ đó ra đi quý vị phải cần được Phật thọ ký, con tuổi thọ còn 10 năm nữa, 5 năm nữa, 3 năm nữa, con, ta sẽ đến đón con, chắc ăn rồi. Từ đó ra đi tu hành nhẹ nhàng, đời này là yên tâm. Đó gọi là gì? Giống như ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, là lúc đó là gác chân lên ngủ được rồi, thẳng cẳng à, ngủ được rồi, đâu cần nghe nữa. Vậy vì sao? Xong rồi à. Còn nếu mà chúng ta cứ đường sanh tử mãi đến cho đến nay vẫn chưa biết được ngày mai, không biết có về vãng sanh hay không, không biết đời này thế nào, nghi ngờ vân vân, khổ lắm. Ai ơi, một giấc mộng đời, khổ hoài, khổ mãi, khổ chưa xong, khổ nay cho đến ngàn kiếp nữa, bao giờ mới chấm dứt khổ nỗi này, đúng không? Khổ hoài mà không hết đâu. Rõ ràng luôn, một khi mê rồi, mê ngàn kiếp nó mê nữa, càng mê càng sâu, không biết bao giờ mới gặp lại. Đời này gặp phước báo lớn từ thiện căn vô lượng kiếp về trước, cảm đến bây giờ mình gặp được bộ kinh Vô Lượng Thọ, gặp được pháp môn Tịnh Độ, gặp có người chú giải hay, gặp có người giảng hay, điều đã hội tụ hết rồi, gặp có người tác chứng chuyển cho mình, làm chứng cho mình, bao nhiêu người vãng sanh rồi, đâu phải là không có đâu, hết rồi. Còn bây giờ ngài có người giảng cho mình rõ ràng á, nghe hoan hỷ vui vẻ, tại sao mình không thành tựu? Vấn đề là ở chỗ mình, chỗ nào? Phiền não, phiền não không chịu buông xuống, phiền não là giả thôi mà,
Đâu có thiệt đâu, phiền não thật. Quý vị nói quý vị phiền não giả đó, do quý vị chấp cái phiền não đó, quý vị bỏ là xong đó mà. Quý vị nghĩ là quý vị phiền não đâu, không có phiền não, ai cũng vậy thôi. Quý vị bỏ được, quý vị đừng nghĩ là phiền não, quý vị đừng nghĩ nghiệp chướng. Đại sư Vĩnh Gia nói liễu tắc nghiệp chướng bổn lai không, vì liễu ưng tu hoàn túc trái. Nghĩa là gì? Quý vị hiểu rõ rồi, học Phật pháp hiểu rõ rồi, quý vị liễu, liễu ở đây có nghĩa là xong rồi, có nghĩa là rõ rồi, có nghĩa là xóa thoát được rồi, thì sao? Nghiệp chướng bổn lai không, tức là xưa nay trở thành không rồi. Nghiệp chướng thì nghiệp chướng xưa thành không rồi, xưa nay thành không. Vì liễu tức là chưa có liễu, chưa có hiểu rõ, chưa có làm được, chưa có xong, thì sao? Ưng tu hoàn túc trái, vẫn phải trả nợ cũ. À, nợ cũ là gì? Nợ mạng đó. Đời này ăn bao nhiêu con rồi, đời trước ăn bao nhiêu con rồi, đời này giết bao nhiêu con rồi, tương lai làm sao mà thoát được, đúng không ạ? Cho nên là phải cố gắng lên thôi, mỗi người tự cố gắng, đường sanh tử tự lo mà. Thôi hôm nay chúng ta dừng ở đây. Xin chân xin chào quý vị, hẹn quý vị vào thứ bảy. Thứ bảy chúng ta sẽ học sớm hơn, thứ bảy hình như có tu, cho nên thì trang thì giảng lúc sớm hơn theo cái lịch có riêng đó quý vị. Và chủ nhật cũng vậy, chủ nhật cũng sẽ giảng thêm một buổi giới luật nữa, là quý vị chú ý cho lịch. Còn cộng tu thì online tuần này thứ bảy chủ nhật, hẹn quý vị vào thời gian đó. Chúng ta pháp thủy hung mãn, chúc quý vị năm mới luôn luôn an lạc, luôn luôn tăng trưởng được phước huệ. Chúng ta lấy phước huệ cầu sanh tịnh độ, lấy công phu niệm Phật hồi hướng cầu thành tịnh độ, không quên tất cả những việc gì chúng ta làm đều như vậy. Hôm nay chúng ta dừng ở đây, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào quý vị. A Di Đà Phật.
Phó Ni Tho Pho.